vậy tôi nghe một lời thế công như tại kỳ thiên tình xa của thương gia thấm cô đồng trần thành xa về khi đêm dần tàn có một vị trời dương sáng cô thân đạo quang chiếu giữa tan tòa kỳ thiên đến nơi phật ngự đành để kế tôn ngưỡng rồi đứng một bên phương kính bên thân bằng lời kể rằng chữ thiên ba nhân với suy nghĩ điều hạnh phúc an tâm cầu mong đời một đời sống an lành đến ngày kỳ bí mật hoan nghỉ dạy chúng con về phúc lâm cao trường thế tôn kỳ lời hỏi rồi giảng dạy như vậy công thân vui kẻ thân càng bận trí hiện cũng nhường thần tôn đức là phúc lâm cao trường ở trụ sơ tên họ công đức trường đã làm chân chánh được tự tâm là phúc lâm cao trường đã văn nghề nghiệp dời theo phương liền hồng đồng nói những lời chân chất là phúc lâm cao trường hiểu phần văn chân thành chấm sông bờ và con sông bằng nghệ thương thiện là phúc lâm cao trường bố thi hành đúng pháp dư nguyên hàng nguyên buộc hành vi không lỗi lầm là phúc lâm cao trường xả lý tâm niệm lát tự chế không say xưa tinh thần trong địa pháp là phúc lâm cao trường biết tương kính kiêm nhường trí tôn và đi ơn đúng thời nghe chân pháp là phúc lâm cao trường nhận nhục tấn thương quá thương hiếp kiến xa môn tùy thời đàm luận pháp là phúc lâm cao trường sống phạm hành thấy được vị thanh đế chứng ngộ qua niết bàn là phúc lâm cao trường khi xuất chạm biệt đời lâm tâm đóng không sao tự tại và vô nhiễm là phúc lâm cao trường như vậy không chỗ nào thôi thân nơi được an toàn là phúc lâm cao
Buddhaya. Đây là chương trình Phật pháp Buddha Thamma trên Thao Thoát. Mỗi ngày 2 giờ, giờ Việt Nam từ 7 giờ 30 đến 10 giờ tối. Giờ Houston từ 7 giờ 30 đến 10 giờ sáng. Giờ New York từ 8 giờ 30 đến 11 giờ sáng. Giờ Cali từ 5 giờ 30 đến 8 giờ sáng. Giờ Paris từ 2 giờ 30 đến 5 giờ chiều. Giờ sinh ly từ 12 giờ tối đến 2 giờ 30 sáng, con tâm như thành kính đảnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả Phật tử. Hôm nay, ngày thứ Sáu, 25 tháng 4 năm 2014, Phật lịch 2557, giáo trình lời Phật dạy theo kinh Như Thị Thuyết, Etivuttaha. Đề tài hôm nay là liễu tri phẫn nộ, việc đau khổ sẽ do thượng tọa pháp đang giảng dạy. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp định lễ tam bảo. Chúng con kính thỉnh đại đức minh hạnh đọc kinh lễ tam bảo. Nam mô Buddhaya.
Nhất tâm đảnh lễ đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điệu ngữ thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, cực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu đức Phật bảo, nguyện cầu đức Pháp bảo, nguyện cầu đức Tăng bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghiệp duyên trở ngại phải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết là tu trong thiền. Chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh minh giác đại lực, nguyện tẩm trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay giáo trình lời Phật dạy theo kinh Như Thị Thuyết Iti Uttaka. Đề tài hôm nay: điểu tri phẫn nộ, diệt khổ đau. Bản dịch của Hòa Thượng Tỳ Kheo kính thỉnh Thượng Tọa giác đẳng dẫn nhập bài học hôm nay.
Nam mô Bụt Thầy ạ. Kính đại lễ thưa tôi thầy sư, đại lễ thưa tôi đức, thương chào tất cả quý Phật tử. Thưa vị, có lẽ ít có thời đại nào mà đời sống của chúng ta đôi lúc bị nhiều cái áp lực và sự xáo trộn như ngày hôm nay. Nhiều khi chúng ta cảm thấy rằng nó vượt ngoài cái sức chịu đựng của mình. Cuộc sống ở thành thị và cuộc sống tất bật vội vã có thường tạo cho chúng ta áp lực như vậy. Hôm nay chúng ta sẽ nghe về một đề tài với sự liễu tri phẫn nộ. Về điều này chúng ta nghĩ là ai cũng biết sự phẫn nộ là gì, sự giận dữ là gì, nhưng mà làm thế nào để liễu tri. Chúng ta hãy nghe phần chánh kinh và sau đó là bài giảng của Đại Đức Pháp Tích. Không biết là với thầy tổ Pháp Đăng. Xin lỗi quý vị. Bây giờ xin mời quý Phật tử quan hệ đọc theo phần chánh kinh.
Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến, và tôi đã được nghe. Ngay cả thì theo ai không thắng tri, không liễu tri phẫn nộ, ở đây tâm không nghi tham, không từ bỏ, không có thể diệt trừ khổ đau. Này các tỳ kheo, ai thắng tri liễu tri phẫn nộ, ở đây tâm nghi tham, từ bỏ, có thể diệt được đau khổ. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây điều này đã được nói đến. Với phẫn nộ, phẫn uất, chúng sanh đi ác thú, bậc thiền quán chánh trí từ bỏ phận nộ ấy, từ bỏ không bao giờ trở lại tại đời này. Ý nghĩa đã được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Chúng con kính thỉnh Thượng Tọa Pháp Đăng giảng dạy bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thầy.
Hôm nay thì một cái bài học mà nói về cái sự nghĩ kỳ phẫn nộ khổ đau. À, ta biết rằng đối với Đức Phật cùng vị chánh đẳng chánh giác á, thì ngài diễn tri tất cả các pháp, và ngài biết rằng á, nếu mà cái người mà không biết về phẫn nộ đó à, thì không có thể nào thoát khỏi cái khổ như là địa ngục, à, hoặc là cái khổ sanh làm Arula, cái khổ mà sanh làm người à, do cái nghiệp mà sân hận đã làm những cái việc khác đó, đó thì tất cả những cái đó nó luôn luôn làm cho người đó nó không có thể nào mà phấn chấn hay là người đó vượt lên được, rất là khó. Bởi vì khi mà chúng ta thấy được những cái điều mà Đức Phật này với cái tâm của mình biết được tâm và biết tất cả chúng sanh và biết được cái hành động của tất cả chúng sanh, và chúng sanh là tạo những cái nghiệp nào, cái sanh lại cái chịu khổ đau như thế nào, à, thì chúng ta thấy rằng á, không phải là ngay cái thời kỳ của Đức Phật á, thì cũng có những người đệ tử mà Đức Phật này không có độ được, nhưng mà những người đó rất là ương ngạnh, rất cứng đầu, khó giải. Như vậy thì chúng ta thấy do cái nghiệp quá khứ mà với cái hiện tại này nó sẽ làm cho mình không có nghe lời Đức Phật dạy. Rồi từ khi nào đó chúng ta là những người hữu duyên hữu phước, chúng ta nghe và chúng ta tin tư thẩm sát, chúng ta sẽ thấy được của cái điều mà Đức Phật này đã nói. Bởi vì chúng ta thấy rằng là người chúng ta hiện hữu cũng vậy đó, chúng ta sống rất là nhiều những sự cãi lòng, và nhất là thời kỳ này gọi là thời kỳ tiếp giảng, những người khác tăng trưởng nhiều, chúng ta luôn gặp những nghịch cảnh rất là nhiều. Nào là đi tìm việc làm cũng khó, rồi nào là chịu nắng chịu lạnh, rồi chịu nóng chịu lạnh, rồi chịu cái sự mạ lị bực bội của những người chủ nhân. Bởi chúng ta thấy rằng một cái nỗi khổ nó kéo dài theo, nó kéo dài theo di chuyển nhau. Ví dụ gì thấy một cái sự khủng hoảng nhà đất đó, bất động sản đóng băng thì nó kéo lôi hệ lụy lên nhiều phần. Cũng như vậy, khi mà chúng ta thấy những cái ông chủ đó, những ông chủ do cái sự khó khăn điều này đó, kéo lôi cái tài chính khó khăn, cái tài chính khó khăn làm cho vị đó gắt gỏng, và vị đó phải để ý chi tiết rất là nhiều để coi cái người nào mà thấy khó chịu bởi thì sa thải người đó. Thì chúng ta thấy rằng Đức Phật này biết rằng đó đều là do những cái sự sân hận, những sự sân hận do mất mát tài sản, mất mát quyến thuộc, mất mát lợi lộc, mất mát địa vị, mất mát chức quyền, mất mát những gì mà mình có đó, do mình bị mất mát những điều đó, hoặc là do ảnh hưởng đến những điều đó, làm cho chúng ta tự xung đột với nhau rất là nhiều. Như vậy thì chúng ta thấy Đức Phật biết được những cái sự sân hận đó nó đều là do những cái liên quan đến những cái vật chất, rồi nhiều khi nó liên quan đến tâm lý của chúng ta. Bởi vì quý vị thấy nhiều khi một người đó mà họ bữa nào họ gặp những chuyện gì đó, một cái chuyện tình yêu hay là một chuyện gia đình nào đó làm cho họ bực bội khó chịu cũng có. Rồi nhiều khi á, tâm lý của họ nó mất thăng bằng, rồi họ sanh ra bực bội không có cũng có. Nên Đức Phật này là một cái vị mà đoạn trừ những cái phiền não, mình biết những cái phiền não tâm đã tác động đến chúng sanh rất là nhiều, và tác động đến chúng sanh nó di truyền với nhau. Chỉ có khi nào những người nào mà đó có học được là dạy Đức Phật và biết được chúng ta sanh ra đời gặp nghịch cảnh thì chúng ta rất là khó để chúng ta tu tập. Chúng ta thấy như là Xuống Nát Thá Ná vậy đó, là một người mà sanh ra trong cái thời kỳ của Đức Phật, được xuất gia, được làm thị giả với Đức Phật, nhưng mà vì cái ác nghiệp kiếp trước đó do bắn vào cái lỗ tai của Đức Phật độc giác mà làm Đức Phật thọ khổ kịch liệt và Đức Phật liên tịch niết bàn. Cái nghiệp đó làm cho Xuống Nát Thá Ná ở cái địa ngục rất lâu, từ địa ngục nó sanh lên chịu khổ trong những kiếp lòng ngã quỷ xuất sanh, làm những lần xuất sanh. Nhưng mà khi mà hết những cái nghiệp đó, bây giờ còn lại tái sanh làm người còn xuất gia rất là sớm, là vị sa di tu đắc ca na. Nhưng mà vì cái ác nghiệp mà bắn vào cái lỗ tai Đức Phật đó, làm cho vị này tu nó không chiếm được thiền, không chiếm được thiền nhị hướng, có nghĩa là chính thiền về thiên nhãn thông mà không có được cái thiên nhị thông. Vị này khởi lên cái tà kiến, khởi lên cái tâm nghĩ rằng vậy, nghĩ rằng Đức Phật cũng không có chứng cái pháp này. Nếu Đức Phật đã chứng thì Đức Phật dạy mình tôi đã chứng rồi. Nhưng mà Tu Na Kha Na không biết rằng nó do cái ác nghiệp của mình đã tạo trong cái quá khứ đó, bây giờ nó sanh ra sự trở ngại. Thì cũng vậy, chúng ta sanh ra làm người đó, chúng ta do sanh ra trong cái thời kỳ mà ác pháp thực hiện đó, là người chúng ta luôn luôn gặp nhiều cái sự bức bách, nhiều cái sự bức bách, nhiều cái sự áp lực. Chúng tôi còn nhớ là lúc mà chúng tôi còn nhỏ đó, chúng tôi còn nhỏ thì bà thân với chúng tôi đó đi làm cho mọi người biết rằng đi làm một ngày như vậy được 500 đồng tiền một cọp đó. Nhưng mà 500 đồng tiền một cọp đó mua được một chục ký gạo, rồi là còn mua đồ ăn cả tuần lễ như vậy đó, mới hết số tiền 500 đồng. Mà hồi đó quý vị biết ở thời kỳ mà là người còn dễ dàng đó, những cái trái bí bự như vậy rớt xuống người ta cũng bỏ, rồi chuối đó người ta chặt, rồi xe chở mà chở không hết thì người ta cũng còn tót lại một cái đống 5-3 hoài người ta cũng bỏ ở trong rẫy. Nếu mà mình những lúc đó giờ những người mà vợ lính đi làm cho những người đó thì lâu lâu đi làm cũng có, và đi làm theo mùa cỏ cũng có, mà khi vào trong đó thì những cái đó dư giả người ta cũng không có chở về, người ta cho những người chia nhau gánh một người hoài về. Quý vị thấy những cái thời kỳ mà là người dễ đó thì con người ta nó không có bụng tỉnh, nhưng mà khi mà cái loại thời kỳ mà là người mà hơn việc làm cũng khó, ăn uống đi tìm cầu khó đó, thì con người ai cũng co cụm trở lại, mà cái sự co cụm đó là mình dễ đụng chạm lẫn nhau, dễ đụng chạm nhau. Bởi con người, quý vị biết là con người mà để có tính bây giờ thấy nó về là không biết Đức có giảng được không. Tôi thấy này là để có tính về rồi, để có tính có giảng được không. Nếu mà Đức có tính giảng được thì giơ tay nha, còn giảng không được thôi. Và đó chúng ta thấy rằng cái con người ấy, khi mà cái thời kỳ mà thuận lợi đó, cái thời kỳ mà thuận lợi đó, cái thời kỳ mà vật chất có nhiều đó, con người mình cũng rộng rãi. Nên thường thường quý vị thấy người ta nói người khôn của khó, cái người ta khôn lên nhưng mà của nó khó tìm. Như vậy thì quý vị biết rằng nó dễ đụng chạm lẫn nhau, đụng chạm lẫn nhau. Mà Đức Phật Ngài nói, như là chúng ta thấy trong cái bài kinh mà nói về bài kinh Đại Bát Niết Bàn, mà lúc mà thấy đại thần Bồ Tát Ca Đá mà chuẩn bị xây cái Bát Ca Li Bút Tá đó, để ngăn cái người Lý Cá Quy đó, thì Đức Phật Ngài thấy chỗ đó có nhiều thiên chúng quần tụ lại đó. Và Đức Phật Ngài nói tôn giả năng biết rằng do chuyển tâm những vị vua. Nhưng mà ở chỗ đó khi mà thành một cái thành phố đô thị đông đúc đó, thì có ba cái chuyện mà nó sẽ phát sinh. Một là thiếu nước, hai là bị quả hoàng, ba là ly gián lẫn nhau. Khi mà là người đông lên đó, thì cái chuyện làm nó cũng khó khăn. Chuyện làm khó khăn, và cái chuyện làm khó khăn á, người ta sẽ dùng cách này kia để ly gián lẫn nhau, rồi thiếu nước tài, hoặc là bị quả hoạn. Nên bình thường quý vị thấy con người của chúng ta, Đức Phật Ngài biết được khi mà chúng ta thấy rằng người mà đông lên á, người đông lên á, chúng ta rất là khổ lụy, chúng ta bị thu hẹp nó lại, cái phần mà chúng ta có ít lại, và phải chia cắt với mọi người đó. Nên quý vị rằng như vậy thì con người cũng dễ bị nổi sân lên. Nếu con người không có hiểu biết được những cái nguyên nhân đó, như là lời Đức Phật Ngài dạy là người khi đông lên đó, thì con người của mình rất là khổ lụy, và mình phải chịu đựng, mình luôn luôn dễ dàng sân giận khi mình bực bội khó chịu với những cái điều đó. Chúng ta đừng nghĩ rằng con người chúng ta đó là đông lên đó thì chúng ta sẽ thấy được chúng ta sống mà chúng ta thấy như là những cái thành phố lớn hiện bây giờ đó, như thành phố Bắc Kinh ở bên Trung Quốc, ô nhiễm mà từ bên Trung Quốc mà lan qua tới Hàn Quốc ta thấy rằng á, tại sao mà có những cái từ ô nhiễm đó, do là người đông, đông không khí á, nó bị ô nhiễm do khói bụi từ xe cộ, khói bụi từ những nhà máy, khói bụi từ những cái cơ sở sản xuất đồ ăn, đồ uống, đồ tài, nó phát tán ra những cái ô nhiễm nào là hóa chất, nào là đủ thứ những cái loại hóa chất, nên nó từ đó con người đó bị nóng bức, bị đảo lộn mùa tiết và cái nọ, sanh ra từ câu có bực bội. Chúng ta thấy những cái điều này Đức Phật ngài biết được và chúng ta cũng hiểu được đó. Thì con người chúng ta có cái sự sống đó, thì nó phải có những cái hệ lụy, cái khuôn mang đi theo, nhưng mà mình không biết được đó. Mình không biết được cái khổ của danh của sắc là cái khổ mà mình phải có mặt. Và khi có mặt đó, nó phải có nhu cầu, nhu cầu của đời sống của danh của sắc. Nên nhiều khi quý vị biết rằng một người sống ở đâu quen đó, ví dụ mình sống ở một vùng quê rộng rãi quen rồi đó, mình về thành phố đó, mình ở một cái phòng mà nếu mà mình một người mà ở cái phòng mà 4 mét vuông đó, đó cũng rộng rãi đối với những người khác. Có nhiều người họ ở cái khuôn viên 4 mét vuông đó cũng mấy người ở một cái khuôn viên như vậy. Thì chúng ta thấy rằng khi một người ở như vậy đó dễ sinh xung đột. Xung đột có nghĩa là mình ngủ người kia thức, mình im người kia nói chuyện, mình buồn ngủ người kia nói chuyện, hoặc là sống với nhau đó, người này tơ tẩy là cho mình bực bội, người kia bày biện cái điều đó chưa dọn dẹp là cho mình bực bội, rồi người kia đó gạt nhỏ đi vệ sinh đó, quên dọn quên dẹp đó, thì làm cho mình sân hận bực bội. Nên chúng ta thấy rằng cái con người chúng ta trong cái sự khổ đau đó, thì nó phải nói đến cái danh lực chúng ta do cái sự nuôi dưỡng danh lực đó, nên cái sự cảm nhận đó nhiều khi chúng ta rất là không có hiểu biết. Mà không có hiểu biết như vậy chúng ta xung đột với nhau rất là kinh khủng, xung đột rất kinh khủng. Nên quý vị đừng nghĩ rằng trong cuộc đời này đó là con người sống có nghĩa là nó luôn luôn như là cái dòng sông, nó từ từ nó trôi chảy, nó không có, nó có nhiều khi á cái dòng sông nó đổ như là đập gờn, như là thác, như là nước mà tuôn xuống thác đó, nó sôi động lên như vậy. Thì con người chúng ta cũng có lúc đó, chúng ta sống bị cái tâm sân nó làm chúng ta đó, có nghĩa là tăng áp huyết hoặc là đột quỵ hay là này cái nọ, do những cái sự cải ý nghịch động làm cho mình chịu đựng không nổi, khiến cho mình sanh ra cái sự mà hồi hộp lo âu, nhiều khi là mình sanh ra cao huyết áp. Nên mình thường quý vị thấy những người mà họ bị sanh nhiều đó, họ nóng nảy bực bội khó chịu đó, thì các cái nhà tâm lý, các cái nhà mà về bảo về nói về cái y tế, về bảo vệ sức khỏe này cái nọ đó, thì họ nói rằng những người sanh như vậy đó luôn luôn bị bệnh tim mạch rất là nhiều, bị đột quỵ, bị dồn máu cơ tim rất là nhiều. Thì chúng ta mới thấy rằng tại sao như vậy, tại vì chúng ta có mà chúng ta đụng chạm, chúng ta đụng chạm mà cái sự đụng chạm đó chúng ta khó chịu mà cũng nghĩa là ngấm ngầm nó nung nấu trong tâm của chúng ta. Nên những cái điều đó đó quý vị biết rằng đối với Đức Phật ngài biết được, vấn đề này, nên ngài nói rằng một cái người mà liễu tri cái sự phẫn nộ thì diệt khổ đau, từ ít từ nhiều đó mình cũng diệt được. Và mình luôn luôn đó, mình mà tu tập đó mình thấy được cái nỗi khổ rồi đó, thì lúc bây giờ cái tâm của mình đó, mình nhìn thấy khổ đó, thấy thực sự là khổ, bây giờ mình cũng khổ mà người kia cũng khổ, người kia cũng khổ, khó chịu với mình vậy đó. Mà nếu mà ở với một người nào đó họ không vệ sinh, mà không có chuyên năng, họ lười biếng đó, họ ồn ào quyên náo đó, làm cho mình rất là bực bội khó chịu. Dù là trong thường thiền quý vị cũng thấy vậy, thường thiền quý vị thấy rằng nó nhiều khi quý vị thấy có nhiều khi mà họ gây lộn với nhau kịch liệt cũng có nữa, chẳng qua là cái người này không có chế ngự được tâm, còn người kia đó bị phóng dật hoặc tan duyên, nói chuyện nhiều hoặc là ồn ào hoặc là làm những việc mà những người kia bực bội khó chịu nên họ gây hấn với mình. Quý vị biết con người của chúng ta đó, nhiều khi quý vị biết là mình vào từng thiền mình tu rồi á, đâu phải là người ta cũng vào trong trường thiền, người ta cũng muốn tu vậy đó, nhưng mà nhiều khi họ bị buồn quá đó, họ mở nhạc họ nghe, là họ mở nhạc họ nghe đó, mà họ nghe lớn một chút xíu là làm cho mình ngồi tiếng nhạc đó, đối với họ thì nhỏ, nhưng mà trong lúc mình ngồi thiền thì cái tiếng nhạc đó đối với mình là lớn, rồi mình không có kềm chế được đó, mình không tận sân hận đó, mình to tiếng, mình gây gỗ lẫn nhau. Nên quý vị thấy rằng những cái điều này đó, chúng ta thấy dù là chúng ta đó lúc mà tu tập đó, chúng ta sẽ thấy được điều đó. Nhiều khi chúng ta yên tĩnh cái tâm của chúng ta, thì chúng ta theo dõi cái hơi thở ta vào như vậy đó, nhưng mà có một cái đối tượng nào đó mà mở nhạc mà cứ hết bài này đến bài kia mà rùng rì cái lỗ tai chúng ta hoài, chúng ta nghe được đó, thì cái tâm chúng ta khó theo dõi hơi thở. Mà nếu chúng ta không biết đó là khổ đó, chúng ta không biết rằng cái lỗ tai mình không muốn bây giờ cũng vẫn nghe, bởi vì thấy cái lỗ tai của một con người mình không muốn nghe những cái tiếng đó, nhưng mà nó cũng vẫn nghe hoài. Thì cái lỗ mũi mình nó không có muốn ngửi những cái mùi đó, nhưng cái mùi đó cứ lãng vãng như cái lỗ mũi mình. Bởi vì cái mùi đó nó bốc ra và cái gió nó đưa vào cái xuyên qua cái lỗ mũi mình, cái khứu giác nó nhận được cái cảm khí đó. Còn cái lỗ tai của mình đó, khi mà cái âm thanh nó lan vào cái khoảng không gian mà không có gì chặn nó lại đó, thì nó sẽ đi vào cái lỗ tai của mình. Và mình nhiều khi mình ngồi yên tĩnh mình theo dõi như vậy thì cái cảnh đó nó trở thành nhiều khi nó là lớn đối với mình, nhưng mà đối với người khác thì cái âm thanh nó là nhỏ. Nhiều khi họ muốn nghe, họ thấy cái âm thanh nó nhỏ muốn dặn lớn lên. Còn nhiều khi mình không muốn nghe âm thanh, mình từ chối âm thanh đó, nhiều cái âm thanh nó cứ léo hánh cái lỗ tai mình hoài, cho mình rất là dễ bực bội khó chịu gì, rất là dễ bực bội khó chịu. Và những cái điều đó mà mình không muốn nhận diện được đó, thì luôn luôn lúc nào mình cũng dễ xung đột. Và mình là một vị tu sĩ mình cũng xung đột, mà làm người cư sĩ cũng xung đột, mình vào trong trường thiền cũng xung đột, hoặc là sống trong xã hội cũng xung đột. Bởi vì Đức Phật Ngài biết được điều này, có nghĩa là những cái điều đó là những điều khó chịu đối với mình. Nhưng mà bởi vì cái cảnh thinh này đó là cái cảnh khá ái đối với người đó muốn nghe, nhưng mà đối với mình đó, cái cảnh thinh một bài nhạc hay đó là một cái con quỷ dữ đối với mình, con quỷ dữ. Tại vì mình không muốn nghe nhạc, mà bây giờ những cái bài nhạc hay đó nó cứ léo ánh cái lỗ tai mình, muốn tập trung ra hơi thở, tập trung theo cái hơi thở ra vào, cái sự xúc chạm, và giờ cái âm thanh của tiếng nhạc đó, nó làm cho mình bực bội. Mình không biết ý chế ngữ đó, thì mình ngồi một tiếng hai tiếng hồ mình vẫn tăng thẳng bực bội khó chịu. Mình với cái tư cách là mình tả thiền, mình ngồi xong cái trạng thái thiền mình sẽ kiếm cái người đó tính tội với họ. Và đó chúng ta biết đó, chúng ta biết rằng Đức Phật Ngài biết được những cái điều này, nên Ngài nói khi mà chúng ta nó đặt những chuyện trái ý nghịch lòng đó, thì chúng ta nên suy nghĩ rằng những chuyện này đó nhiều khi là nhân là quả thôi. Có lúc người ta tu mình không có tu, bởi vì trong nhiều kiếp luân hồi mà có lúc người ta tu hành đó, thì mình gây ồn với họ, bây giờ mình muốn tu hành người ta gây ồn với mình, cái chuyện đời là như vậy. Hoặc là nhiều khi người ta cố ý, hoặc là nhiều khi người ta vô tình, hoặc là nhiều khi người ta bị phiền não đó, nó làm cho tác động cái tâm của họ. Bây giờ họ muốn nghe nhạc, họ muốn nghe sáo, nghe đời gì đó, họ làm đối với họ là họ thích nghe, còn đối với mình bây giờ muốn tập trung thì nó rất khó chịu. Thành chúng ta thấy rằng thể mà cái sự cái không khoảng không gian mà chặt hẹp chừng nào đó, chúng ta dễ đụng chạm nhiều chuyện đó, dễ đụng chạm nhiều chuyện đó. Nên con người chúng ta đó, chúng ta biết rằng đối với Đức Phật Ngài biết được cái thân vô trợ và cái thân hữu trợ đó, cái thân có nhiều khi hữu trợ là do cái sự tác động của thân cố ý một người nào đó, mà đã họ đã vô tình, hoặc là họ không có cố ý, hoặc là họ do họ bị phóng dật, hoặc là bị bất thiện chi phối cái tâm của họ, nên khiến cho họ thích theo những cái cảnh đó, và những cái cảnh đó nó lại là khủng bố đối với mình, nó làm cho mình bực bội khó chịu. Và chúng ta thấy rằng một cái khoảng không gian cho một cái con người đó, nhiều khi nó rộng đó, thì nhiều khi mình sống cái tư thái được. Nên mình thử gì biết cái người cái tánh thân đó, mà trong phòng đó, mà đồ đạc bài biện tùm lum đó, cái người đó cũng rất là khó tu quý vị. Một cái người tánh thân đó, là trong phòng đó, nó phải gọn gàng ngăn nắp, chứ còn cái phòng mà bài biện lung tung đó, cái người đó rất là dễ nổi thân lên, rất là dễ nổi thân. Nên bình thường quý vị biết rằng những cái tánh mà những cái cá tánh của chúng sanh Đức Phật Ngài biết được. Nên bình thường mỗi người mà họ tu tập đó, mà cái khoảng không gian mà ngăn nắp đó, thì họ rất là dễ tu. Nhưng mà cái khoảng không gian đó mà không có ngăn nắp đó, họ thấy cái này không dễ ý, mấy khi không dễ ý đó thì họ rất là dễ bực bội. Nên thường thường quý vị biết Đức Phật này dạy một người mà hiểu được sanh là thường thường sanh là tìm lỗi chúng sanh, cái người trí thì tìm lỗi các hành, dù là các hành á, nghĩa là những cái thân hành, khẩu hành, ý hành, hay là sắc, thọ tưởng hành thức sanh lên như vậy đó, nhưng mà cái nào không giữ mình đó, thì họ các vị đó biết rằng đó chỉ là hành động, là hành động thôi. Còn bình thường mình không có chánh niệm đó, mình hay nói chúng sanh này, người kia, người nọ làm vậy không có đúng, giờ này tu mà đi nghe nhạc, giờ này tu mà nằm ngủ, giờ này tu mà ngồi tắm dốc, mình rất là dễ bực bội, mình quy định cái giờ này giờ tu, hay là tâm thường thiền, giờ này giờ tu, những người kia ngồi nói chuyện, tán gẫu, rồi uống trà, rồi to tiếng, rồi ngồi nghe nhạc, rồi ngồi hoặc là nằm ngủ không có chuyện rồi tu thiền, cũng nhiều khi cái tâm của mình cũng tâm nó bực bội. Nhiều khi ta ngủ như vậy nhưng mà mình không có ngủ được, cái tâm mình bực bội khó chịu, mình thấy tại sao một giờ này ngồi thiền mà người kia lại đi ngủ. Đối với chúng ta đó là chúng ta tu tập mà chúng ta hiểu đó, Đức Phật nói rằng cái người nổi sân đó, nó thường bắt lỗi chúng sanh, và chúng sanh đó thì xung quanh chúng ta rất là nhiều, chúng ta rất là nhiều, con chó có thể làm chúng ta bực bội, con mèo nó có thể làm chúng ta bực bội. Quý vị biết có nhiều khi mình ngồi tu thiền á, con mèo cái lúc mình động lực nó kêu, mình thấy mình khó chịu, rồi nhiều khi những con mèo nó giành mèo cái, nó cứ lộn nhau, nó đá nhau, nó la, mình thấy mình khó chịu. Mà mình biết rằng cái nhiều khi mình biết cái sân á, nhiều khi mình không biết á, thì cái sân cũng dễ dàng nó phát sanh lên liền. Còn nếu mình biết được mình mới biết rằng chúng sanh này, chúng sanh á, con người của mình nó chịu luôn luôn phải chịu chấp nhận cái tham nhẫn, phải chấp nhận tham nhẫn để mình chế ngự cái thân. Còn nếu mình không luôn chánh niệm đó thì mình rất là dễ gặp những cái cảnh mà mình bực bội, cái sự bực bội nó bộc phát rất lâu ở trong tâm của mình. Mình chờ mình ra khỏi thiền, mình giác cây, mình than con mèo, than con chó đó, nó sủa dai, nó kêu ồn cái này, nó này kia nọ. Bởi vì chúng ta thấy rằng có nhiều khi mình thấy có nhiều người họ không có chịu đựng được cái tiếng đó, hồi có ra là họ dắt cái họ phang liền, thì mình thấy biết rằng thật sự nhiều cái vị này đã bị sân, không thấy được các cái hành, các hạnh phúc hành hay phi phúc hành, nó chỉ là những cái điều kiện nó khởi lên cho mình khó chịu thôi. Mình ghi nhận được cái sự khó chịu đó, mình thấy được cái nguyên nhân khó chịu đó, thì cái tâm tu tập của mình lâu ngày nhiều tháng nó có cái sự kiên định, và nó luôn luôn nó xử lý tình huống rất là dễ dàng. Còn nếu mà mình không hiểu được đó thì những cái tình huống này nó cứ lặp đi lặp lại hoài trong cuộc đời cuộc tu của chúng ta, là chúng ta luôn luôn bị bực bội khó chịu, bực dọc và sân hận. Mà Đức Phật ngài nói rằng sân vô trợ và sân trụ trợ, vô trợ là cái sự mất mấy bực bội của mình do nhiều khi mình đi dắt cái cây, hoặc là mình đi mình gặp trời nắng trời mưa đột xuất như vậy đó, thì nhiều khi mình cũng nổi nóng lên. Rồi có nhiều khi á, do những cái tha nhân tác động, do con mèo con chó, do người nam người nữ, do bạn bè, do cha mẹ, do những người thân nào đó làm cho mình không vừa ý, mình bực bội, nói mình những câu mà mình bị quan ức, mình nổi nóng lên, thì chúng ta thấy những cái chuyện đó là trong cái xã hội này là biết bao nhiêu những chuyện tương tự như vậy, mà mình thấy rất là nhiều, mình thấy rất là nhiều. Nên thường thường á, mình nghe người ta nhiều khi người ta thấy một chuyện bất bình đó, người ta có thể quýnh người đó chết. Bởi vì bữa hôm trước chúng tôi có coi một cái tin là anh đó, ảnh chỉ tát vợ ảnh một tát thôi, mà ảnh bị người ta quýnh, bao nhiêu người túm lại quýnh ảnh. Thì quý vị thấy rằng có nhiều khi đó, cái chuyện mà mình quýnh người đó một bạt tay đó, có nhiều khi mình quýnh sanh hạnh, nhưng mà cái hành động của mình đó, nhiều khi đó, khiến cho nhiều người họ sanh hạnh. Khi mà cái người vợ của mình là người mang thai và mình quýnh một cái bàn tay như vậy, mình cũng tác động đến nhiều người, họ thấy họ bực bội, họ cũng đánh mình. Thành ra chúng ta thấy ở đời nhiều, rất là nhiều những chuyện vậy đó. Nếu mình đọc báo mình thấy những cái hình sự, những cái án nó xảy ra, có nhiều khi là những chuyện như vậy đó, mà xảy ra xung đột, xảy ra đánh đập, đâm chém, bắn giết lẫn nhau rất là nhiều. Nên bình thường á, một cái người mà hiểu được như vậy đó, thì cái tâm của họ đó biết được chúng sanh nó khổ, là khổ như vậy, là bị nung nấu vì những cái nghịch cảnh chiến duyên là bị nung nấu như vậy đó, luôn luôn bị nung nấu như vậy trong nhiều đời nhiều kiếp mà họ chưa có tỉnh thức được, họ chưa tỉnh thức được vì họ không có nghe được cái pháp mà của Đức Phật chánh đẳng chánh giác. Ngài nói về cái tâm của chúng ta, cái tâm chúng ta do những cái nghịch cảnh khó chịu, rồi chúng ta là người đa tâm, người chúng ta luôn gặp những cái tái ý nghịch lòng, hoặc là chúng ta là người kém học hỏi, kém hiểu biết, nên chúng ta bằng những chuyện mà chúng ta nổi nóng lên, chúng ta không có tế nhị. Nên bình thường con người mà học hiểu nhiều đó, hoặc là con người gặp nhiều nghịch cảnh đó, thì cái tâm họ càng càng nhiều khi có tế nhị nhiều hơn. Tại vì có những họ gặp những nghịch cảnh, họ những cái trí của họ đó, cái trí của họ nó có và cái sự hạnh nhận của họ có. Còn nhiều khi những người mà họ họ mà đụng chút họ sân, đụng chút một sân thì rất là dễ. Và cái thời gian nó cũng là một cái điều tốt cho chúng ta. Quý vị còn nhớ chúng tôi kể câu chuyện mà Đức Phật ngày kể về cái chuyện mà một nắm mè đó, là cái vị hoàng tử đi học mà. Đi học ở dưới vị thầy, vị danh sư này. Nhưng mà đi xuống sân tắm mỗi bữa như vậy, đi ngang thấy cái bà già đang phơi mè cắn trên cái mía đó, thì hốt một nắm ăn. Bà già là thấy bà cũng nhịn được, lần sau hốt một nắm ăn thì bà cũng nhịn được, lần thứ ba hốt nắm ăn mà cũng nhịn được, qua lần thứ tư bà giơ tay lên trời bà la lên, thì dân sư nghe bà la lên đó, thì bà mới nói rằng bị dân sư dạy học trò, bữa nay bóc một nắm, mai bóc một nắm, ăn được cho tan nát hết của tôi. Thì cái vị dân sư đó mới đánh cái vị hoàng tử, đánh bằng hoàng tử đó mấy roi thôi. Và vị hoàng tử này ôm cái niềm hận nó không lập. Rồi khi mà lên đăng quang làm vua đó, mời đưa thiệp đến thỉnh vị thầy tới dự lễ. Vị thầy biết rằng bây giờ cái thằng còn trẻ chưa gặp cái cảnh có thể là tánh tình còn hung hăng, thì cái vị thầy cũng không đến. Một cái thời gian về sau này thì thầy mới đến. Vì thầy đến thì vị vua mới thăm dọa, nói có sự chết trên mặt. Thầy đến đây là thầy có sự chết trên mặt, sao thầy không biết được sao. Thì vị thầy biết rằng do cái sự điềm phận của cái người trò ngày xưa, nên vị thầy đã nói đó, nếu là xưa thầy không có đánh trò mấy do đó, thì trò ăn tắc quen như vậy đó thì đã trở thành đạo thật rồi, chứ không thể là làm vua được, không thể nào được lòng của đức vua để đức vua nhường ngôi cho hoàng tử được. Vì hoàng tử suy nghĩ ra, hoàng tử mới nhớ ơn cái vị thầy của mình, nhờ vị thầy đánh mấy roi mà ngày xưa thì mình còn nông nổi còn một mà không có nhìn diện ra được, và thật sự là như vậy. Thì chúng ta thấy rằng trong cuộc đời đó là rất nhiều người đó họ giáo hóa chúng ta, nhưng mà chúng ta lại quán thù họ. Nên mình đường đời nó nói là giáo đa thành quán, giáo đa thành quán, dạy họ thì nhiều khi họ không biết, họ lại thân cận với mình. Thì ở trong cuộc đời đó, muôn hình vạn trạng, mà nói chung vô là chúng ta vì không có liễu đi được cái sự phẫn nộ là do cái tâm chúng ta, và cái tâm chúng ta nó bị tham, chúng ta muốn như vậy thì nó không được như vậy, nên nó không được như vậy thì chúng ta sân. Nên bình thường quý vị thấy rằng mình, chúng ta là người chúng ta trở thành người thân và người thù rất là mau. Cũng như chúng ta nói vậy, một cái người nào mà mình thương họ đó, mà họ không thương mình cũng sân cận họ. Hoặc là mình thương một người nào cha mẹ mình không đồng ý được cũng sân cận. Mình muốn được như vậy, muốn đi chơi mà cha mẹ mình không cho, mình cũng sân cận. Mình muốn có tiền, cha mẹ mình không cho tiền mình cũng sân cận. Mình muốn đôi bông tai, một chiếc nhẫn hay là một dây chuyền gì đó mà cha mẹ mình không có đáp ứng cho mình cũng sân cận. Mình cũng trù cho ổng mã đi ra đường cha cán chết cho rồi để mình có thể ở nhà có tiền bạc mình tắm dây chuyền nhẫn rồi. Hoặc là mình thấy cái cuộc đời này mình cái người đó mà họ cản mình á, nhiều cái mình không muốn, mình không muốn họ chết đi để cho mình được tự do. Thì quý vị biết rằng trong cuộc đời này chúng ta luôn luôn khỏi cái sự phẫn nộ, mà chúng ta không hiểu rằng có nhiều khi cái điều đó nên có như vậy, nhưng mà chúng ta lại không chấp nhận. Chúng ta không chấp nhận những cái lời dạy dỗ, những cái khuôn phép, những cái sự chịu đựng, những cái sự nhẫn nại, hoặc là những cái sự mà thấy khó khăn trong vấn đề mà làm lụng ra tài sản. Chúng ta không có nhìn nhận được điều đó, mà chúng ta muốn cái gì là chúng ta được cái đó. Mà nếu mà chúng ta muốn mà không được đó, là chúng ta luôn luôn bị hiềm hận, nó luôn nóng trong lòng chúng ta. Luôn luôn con người chúng ta như vậy. Bởi vì Đức Phật Ngài mới nói rằng Đức Phật là bậc đã liễu tri được thân, và Ngài biết được đó là do cái tâm tham muốn mà không được, nên khởi ra cái sự bất bình, phẫn nộ, cái sự khó chịu, bực bội. Con người chúng ta đa số mình thích được người ta tán thán, mình thích được người ta cưng chiều, mình thích được người ta thần tượng, mình thích được được người ta thổi phồng mình. Nhưng mà những cái điều đó không được đó thì mình sẽ nổi nóng với mọi người. Mình như vậy mà mọi người không có biết. Bởi vì quý vị biết con người thì nó rất là lạ, rất là lạ. Ví dụ như mình, chúng tôi cũng một lần đó chúng tôi gặp một vị sư kia, một cái vị sư kia có nghĩa là vị đó nói cái đề một đề tài đó. Thì bữa hôm đó có một vị trưởng lão cũng nói cái đề tài đó, mọi người nghe rất là hay chưa. Thì cái vị sư này cũng bực bội những người Phật tử đó rằng cái đó tôi nói hoài những người cũng nó lạ lắm. Thành ra nhiều khi quý vị biết rằng một cái người nói đó, nhiều khi đó do cái đức độ của họ, cái lời nói của họ người ta rất là thích nghe, cái âm giọng của họ rồi cái cách trình bày chậm chạp, mình có nhiều người có thích nghe. Rồi có nhiều người họ nói thì họ nói quá lẹ, và là cái âm giọng của họ đó không có thu hút được người. Mà chúng ta phải biết là do cái nghiệp quá khứ đó, do quá khứ mình nói ác, nó đâm thọc, bây giờ cái nhận biết đó. Bây giờ mình có làm người mình cũng nói những cái câu Phật ngôn đó, nhưng mà làm như không có thu hút người ta được. Nên nhiều khi quý vị thấy Đức Phật ngày trong quá khứ ngày kể về ngày bố thí cho chúng sanh thọ hưởng cái thân cá của ngài như làm cá nhà táng, ngày lăn lên bờ, ngày cho những cái người đã ăn và ngày nguyện mốt và ngày thành Phật này. Với cái thước duyên mà ngài làm như vậy đó, thì những người này ngài nói họ dễ dàng để nghe lời ngài. Thì chúng ta thấy rằng chúng ta thấy tại sao mà Đức Phật ngài kể những cái câu chuyện như vậy, ngài kể những cái câu chuyện cho chúng ta thấy rằng cái lời nói của chúng ta mà nói cho mọi người họ nghe được đó, có nhiều khi chúng ta có thể chúng ta bố thí cho họ rất là nhiều, chúng ta có thể giúp đỡ cho họ rất là nhiều. Và bây giờ đó, với cái lời nguyện đó, bây giờ mình nói họ rất là dễ nghe, còn cái người kia nhiều khi nói họ không nghe được, họ không chấp nhận. Thì chúng ta nhiều khi chúng ta không hiểu được nguyên nhân, nhưng mà đối với Đức Phật á, Đức Phật ngài biết những nguyên nhân này, nên ngài kể những câu chuyện mà ngài sanh ra làm những cái lời phú như vậy, ngài hy sinh cho những người đã ăn, và ngài nguyện rằng nếu mà ngài thành Phật rồi đó, thì ngài sẽ nhắc nhở những người đó dễ dàng nghe lời của ngài. Thì chúng ta thấy những cái điều đó Đức Phật ngài nói như vậy đó. Nhưng mà người đời khi không hiểu được như vậy đó, họ cũng dễ phẫn nộ. Phẫn nộ cũng là họ là học trò mà cũng phẫn nộ vì thầy cũng có. Bị mới tu phẫn nộ vì bị trưởng lão cũng có. Vì phẫn nộ vì những người Phật tử mình nói hoài những cái đề mục một này. Nhưng mà không phải là mình nói giống như cái vị trưởng lão nói, hoặc là cái lời nói vị trưởng lão, hoặc là những cái tư dẫn dụ vị trưởng lão đã có nhiều khi thu hút được lòng mình. Nhiều khi cũng mình cũng nói cái đề mục tâm từ đó, nhưng mà mình nói không có được, không có đúng mà với cái tâm tư của họ, nên họ không thích thú để họ nghe. Chúng ta thấy rằng trong cuộc đời chúng ta luôn luôn những cái gì mà chúng ta thích mà nó không được chúng ta bực bội, và chúng ta thích chúng ta muốn như vậy mà nó không có đúng như vậy, và chúng ta cũng khó chịu bực bội. Như vậy thì Đức Phật các ngài biết được cái sự tâm thần của chúng ta đó, nó đều bắt nguồn từ cái tâm tham đó. Bắt nguồn từ cái tâm tham là chúng ta muốn được như vậy, và những cái điều đó nó không diễn ra y như tâm của chúng ta. Và chúng ta thấy trong cuộc đời đó, mình muốn được một chỗ làm ổn định, nhưng mà nó cũng không có, nó không có vậy. Như chúng ta công ty bị phá sản rồi, mặt hàng đó không có phù hợp đi vào, rồi người ta do khủng hoảng kinh tế, do thất nghiệp tăng lên, do cái tiền, do thiên tai lũ lụt nhiều, động đất sóng thần nhiều, nên người ta hạn chế chi phí, người ta chỉ cần những gì cần dùng thôi. Rồi những gì mà những lúc mà người ta không cần dùng, người ta tiết kiệm được, thì mình cũng thấy cũng bất ổn, mình cũng thấy mình cũng sa thải này kia, công ty nó không có đứng vững được. Thì chúng ta thấy trong cuộc đời hiện tại đó, thì bất luận là một người nào, có nhiều khi quý vị biết rằng có những lúc mà ngồi nghe những cái vị mà tranh cử lên làm tổng thống đó, nói giảm thế này giảm thế kia giảm thế nọ, thì những người dân nói rằng ổng nói gì nói được như vậy, nhưng mà không thể nào giảm thế được. Tại vì lên đó thì những cái nhu cầu những cái công tiền công chức gì, những cái nọ đủ thứ, tiền bảo hiểm y tế, tiền xây dựng cầu đường đủ như vậy hết. Bây giờ ông làm tăng giảm, ông giảm thì cái tiền đâu ông bù vô. Thành ra ông nói cái miệng thì được như vậy, nhưng mà ông không thể nào làm được hết. Cũng giống như bây giờ người ta biết một ngày ăn 50.000 nè, bây giờ nói cũng cố gắng một ngày chỉ xài 10.000 thôi, làm sao mà xài 10.000 được mà đủ cái sự sinh hoạt cũng y như một cái mùa 50.000. Thành ra chúng ta thấy rằng cái xã hội này nó, cái vật chất nó là một cái điều kiện, nó một cái điều kiện, bởi vì chúng ta thấy vật chất là một cái điều kiện. Ví dụ một chiếc xe hơi đó, là phải là đầy đủ những cái bộ phận, không thể nào thiếu một cái bộ phận nào mà trở thành một chiếc xe hơi được. Cũng như vậy, một cái bệnh viện đó, có bao nhiêu máy móc, bao nhiêu người làm việc thì nó mới trở thành cái bệnh viện được. Chứ cái bệnh viện nó không thể nào sơ tài một hai cái máy, một hai cái người bác sĩ mà trở thành bệnh viện được. Thì chúng ta thấy rằng cái vật chất là nó là như vậy đó, mà chúng ta sống chúng ta không bao giờ mà hiểu được như vậy. Nên chúng ta rất là dễ bị buồn bực, dễ bị phân trận, dễ câu có và dễ sinh ra xung đột lẫn nhau. Và Đức Phật này biết được những cái điều đó, là cái gốc nguồn của nó là do lòng tham, là tốt đẹp mà không được tốt đẹp, thuận lợi mà không được thuận lợi, như ý mà không được như ý, muốn như thế này mà nó ra như thế khác. Nên mình không có chấp nhận, mình thấy mình bực dọc và thấy mình khó chịu, mình biểu lộ ra thành khẩu ý của mình. Như vậy thì quý vị biết Đức Phật này nói đến, bởi vì cái người mà hiểu được đó, bởi vì hiểu được tu tập đó, thì từ từ mình đoạn trừ ái sắc, ái vô sắc. Ví dụ mình thấy một cái người mà gì hiện tại mà sẵn cái gì mình ưa muốn mà mình diệt được đó, thì thân cũng diệt được. Nên cái vị A-la-hàm mà diệt được hiện tại là sẵn, diệt ái là cái gì ưa thích, nhưng cái ưa thích đó mình cũng diệt được rồi, cái thân cũng diệt được luôn. Còn về cái ưa thích đó mình còn đó, thì mình sẽ còn những cái chuyện bỏ khó chịu. Như vậy thì quý vị thấy những cái thành phần mà những cái chi pháp mà Đức Phật ngày thường nói, một cái người mà diệt được phẫn nộ trong những cái chuyện mà mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, miệng nếm, thân thực chạm, những cái việc lạc rồi đó mà bây giờ mình đã đoạn trừ được, thì những cái phẫn nộ này nó cũng sẽ đoạn trừ được. Nó có thể còn liên quan đến những cái đề mục thần thông thiền định, những cái đề mục thậm chí sạch giới và những vô sạch giới thôi. Những cái đó thì mình chưa có đạt được, thì những cái vị A-la-hàm là chưa đạt được vấn đề đó. Nhưng mà chúng ta nhìn vào những vật mà thấp đó, như là năm cái ngũ tần dục lạc, và vị đó diệt được dục ái thì cũng diệt được sân. Chính vì dục ái là cái điều mà mình ưa thích mà về đó, nó không diễn ra như vậy sẽ có sân. Rồi đã được diệt được dục ái thì sân cũng không còn. Như vậy với những cái người mà tu tập thiền quán đó, thấy được đối với chánh trí, thấy được đối với chánh trí, thấy chúng sanh bị ác thú rất là nhiều, chúng ta bị ác thú do cái sự phẫn nộ, do cái sự phẫn uất. Nên Đức Phật ngày nói rằng chúng sanh sanh nghiệp ở trời nó ít như cái tình con bò, và chúng sanh sanh vào địa ngục rất nhiều như cái tóc con bò vậy. Như vậy thì rõ ràng chúng sanh nó tổng nặng nề về sắc thân trí về ý túc. Bây giờ những cái vật đó nó không có như ý mình, thì sự phẫn nộ, sự bực bội khó chịu, sự bất bình luôn luôn nó không có thiên giảm, mà tăng cường. Ví dụ chúng ta thấy khi chúng ta già rồi, tay chân nó yếu đuối, rồi sức khỏe yếu đuối, chúng ta bực bội khó chịu, già cả ăn uống không được, ngủ nghỉ không được, chúng ta rất là bực bội khó chịu, đêm chúng ta nằm những cái tầng tập và bực dọc khó chịu như vậy. Và sau khi nếu mà chúng ta biết chế nghĩa tu tập thì chúng ta chết, biết được chúng ta phải rơi vào đọa xứ và quyết định rồi. Tại vì cái sự bực bội khó chịu là cái tâm thân, và cái người cái về già đó, là chúng ta thấy sắc đẹp nó cũng xấu tí đi, sức khỏe nó cũng xuống cấp, bệnh hoạn tầm ngủ ngơ có ăn uống không được, thì tai chân nhức mỏi mình mày thì tù xì xấu khí, mình rất là dễ bực bội như vậy. Những cái điều đó chúng ta thấy rằng không dễ gì mà chúng ta hiểu được. Chỉ có khi nào mình tu tập thiền quán, mình thấy danh là sắc này nó luôn luôn biến lại, nó sự thật là như vậy, nó không thể nào mà chối bỏ được. Cái người mà hiểu nhận định được như vậy thì thấy sự thật nó như vậy. Biết bao nhiêu những cái người mà như là những cái mình nghe cái câu chuyện mà như nàng Bạch Tuyết với và mình thấy là nó ngày xưa bài đạt chỉ cần nhưng nay đặt tiếp mua phần đẹp hơn. Thì cái sắc phạt mà khi mà đến tuổi 18, 50 thì đẹp, nhưng mà khi cái tuổi 4, 50, 5, 80 tự nhiên nó sẽ không có còn đẹp nữa. Đó là một cái sự thật. Mà con người thì không có chấp nhận mặt đó, luôn luôn, luôn luôn, lúc nào cũng cũng nghĩ mình đẹp nhất, mình là số 1, mình nghĩ như vậy. Nhưng mà thật sự nó không bao giờ là như vậy đó. Nên Đức Phật ngày mới nói rằng một cái người nào từ bỏ được cái phận nộ đó, nếu mà từ bỏ được thì người đã không trở lại đời này nữa. Đó là những vị thánh A-la-hàm trong đệ năm cái tịnh tư viên. Như vậy á, nhìn vào á, chúng ta có tu tập thiền quán á, chúng ta cũng phải quán xét cái tâm của chúng ta, cái thân mà cái tâm của chúng ta nó luôn luôn nó biến biến diệt, luôn luôn nó sanh diệt, luôn luôn nó biến dạng muôn hình vạn trạng dưới cái hình thức của tham sân si rất là nhiều. Nếu mà chúng ta tu tập mà chánh niệm tỉnh giác, chúng ta biết được những cái khổ đau tiền miên vô cùng vô tận đã lâu lắm rồi chúng ta luôn luôn bị như vậy. Bây giờ có chịu thêm một chút xíu nữa, chúng ta chỉ lại chịu đựng, vì các đời chúng ta phải chịu đựng, luôn luôn phải chịu đựng như vậy để chế những cái phẩm thân, để luôn luôn chánh niệm tỉnh giác. Còn nếu không á, thì chúng ta rất là khó để mà vượt qua được cái sự phẫn nộ bực bội, những cái điều mà xảy ra như vậy, và chúng ta không có trí để nhận xét, chúng ta không có chánh niệm để định tĩnh, để thấy được cái điều diễn biến như vậy. Các đức Phật và các bậc thánh đã thấy được cái sự thật này, nên các ngài đã thấy được cái vị ngọt, thấy được cái nguy hiểm, thấy được cái sự xuất ly. Còn nếu kẻ phàm phu thấy cái vị ngọt nhưng mà không có thấy nguy hiểm, thấy cái vị ngọt đó cứ tưởng cái vị ngọt còn hoài, nhưng mà thật sự đó nó biến hoại, nó biến dạng, nó luôn luôn nó không có tồn tại gì cả, và cũng vi nó luôn luôn thay đổi hoài. Như vậy một cái người mà biết được cái vị ngọt nhưng mà biết được nguy hiểm đó, thì mới có thể thoát ly được. Đức Phật là các bậc thánh vì có lý thông tin các ngài đã biết được như vậy. Còn đối với kẻ phàm phu đó phải luôn luôn còn lại tâm chi tư rồi lại dạy của Đức Phật, rồi phải thấy được những điều này nó diễn biến, và luôn luôn còn phải tâm niệm giống như một cái bài học mà cần phải học thuộc lòng, để khi mà ứng phó đối với cái mà mỗi ngày phải ứng phó và làm sao mình học thuộc lòng để ứng phó thì dễ dàng. Còn khi mình không có học thuộc lòng rồi đó, mình đem ra ứng phó rất là khó. Giống như bây giờ chúng ta thấy một cái người mà biết làm của chương rồi, một cái bài toán thì không khó nhưng mà phải giải quyết được. Nhưng mà nếu người không học thuộc của chương đó, bây giờ mình phải có bài toán, phải đi kiếm cái bản của chương để mà giải quyết đó, thì nó cũng rất là chậm chạp, và nó có thể là nhiều khi không có giải quyết được, vì đa đoan, vì cái gì luôn luôn nó biến động liên tục, nó không có dừng lại. Nên chúng ta cũng giống như chúng ta học Phật pháp, chúng ta biết được những cái một cái bài học đã thuộc lòng rồi, chúng ta luôn luôn lúc nào cũng ứng phó được đó, thì chúng ta mới có thể vững vàng, và chúng ta có thể tiến bộ được. Còn nếu không đó, thì chúng ta luôn luôn vấp phải, và chúng ta tạo ra những cái sự thương tâm do cái nghiệp mà chúng ta đã làm rồi đó, chúng ta tạo những nghiệp đó rồi, thì bây giờ chúng ta có gây rứt ăn năn hối hận, nó cũng phải có một cái thời gian để chịu nhân quả đó nữa, chứ không phải là thôi đâu. Chúng ta thấy như là đang muốn được cái cai quản tăng đoàn mà Đức Phật không có đồng ý, nên là đa phải lăn ná rồi kêu đặt thủ đi bắn Đức Phật, rồi dùng roi xay để ra dẫm đạp Đức Phật, và biết bao nhiêu chuyện Đề Đa làm, biết bao nhiêu lời Đề Đa biên tấu Đức Phật. Nhưng mà cuối cùng Đề Đa hối hận, nhưng mà dù là có hối hận nhưng Đề Đa cũng phải rơi vào trong địa ngục vì phạm vào cái ngũ nghịch đại tội, cái nghiệp mà gọi là tâm nghiệp, nên không thể nào thoát khỏi địa ngục. Thì chúng ta cũng vậy, nếu mà chúng ta không học mà thuộc lòng những bài học mà Đức Phật đã dạy đó, thì chúng ta dễ dàng bị dấp phải, và dễ dàng chúng ta sẽ tạo những cái ác nghiệp, và cái ác nghiệp đó luôn luôn làm chúng ta phải chịu lấy hậu quả đau đớn. Chứ không thể nào mà chúng ta làm rồi mà chúng ta ăn năn sám hối mà có thể hết đi, nó không có hết đi đâu. Nó chỉ giống như đứa bé mà nó kèo lên, nó nó trèo lên cây, nó té xuống bị gãy tay, xin lỗi mẹ cha, chứ không không thể nào bị lành cái tay này được. Mày phải cần phải tốn tốn tiền, tốn thuốc, tốn thang, phải có bác sĩ điều trị thì cái tay nó mới lành lại được, chứ không phải vì xin lỗi rồi là tay gãy nó chắc là lành lại. Cũng như người đứng bài thua tiền rồi, dù xin lỗi nhưng mà tiền đã ăn rồi, mình xin lỗi để khỏi bị đòn, không làm lại cái điều đó nữa thôi. Thì cái người sám hối nó cũng như vậy, cái gì cái ta hiểu Phật giáo và sám hối như vậy, cái tâm bất thiện đã là tâm bất thiện rồi, nó cũng có cái nghiệp quả rồi, còn tâm thiện nó có cái nghiệp quả thiện. Chúng ta là người mà học thuộc lòng rồi, để ứng phó, để ngăn ngừa những cái tâm bất thiện, làm cho chúng ta kịp thời kịp lúc để biết được bất thiện. Nhưng mà chúng ta biết rồi thì bất thiện cũng biến thành nhiều, còn khi mà chúng ta không biết, nó diễn biến dây dẫn ở trong tâm chúng ta, nó diễn qua diễn lại mà chúng ta không nhận gì được đó, thì nó luôn luôn diễn biến ngoài và làm chúng ta rất là khó khó. Dù chúng ta đang ngồi thiền, chúng ta không có định tĩnh được, thì chúng ta vẫn khó chịu mọi với chó với mèo với mọi người xung quanh, chứ không phải là chúng ta đã yên tĩnh được đâu. Cái phần bài học hôm nay á, thì con xin trình bày như vậy. Nếu có gì thì con chúng ta sẽ thảo luận thêm. Bây giờ thì con xin giải nít là cho trình bày đẳng nhé. Phần trước trình bày phần hôm nay chính là chúng ta bước sang lại cùng Phật tử Dương Chí Hùng đang nghị định xin hồi hướng phần trước để được sự đặt luôn. Bây giờ thì tôi xin dẫn nhất cho từng đoạn cả.
Sau khi kinh trình thư tập Phật đăng có một thời gian kinh đơn lễ sư tổ đại sư đại lễ chư tôn đức thân chào tất cả quý phật tử. Thưa quý vị, trước khi vào phần thảo luận ngày hôm nay thì xin được thưa rằng con trai của cô Nhật Quỳnh, một phật tử làm việc ở trong rừng Phật pháp Buddhadharma, tức là anh Dương Sĩ Hùng, vừa mãn thần cách đây không lâu sau một cơn bạo bệnh, và cô Như Quỳnh đang trên đường về Việt Nam để lo hậu sự. Mặc dù cô Như Quỳnh không có mặt ở tại đây, nhưng trước hết chúng tôi xin được thay lời tất cả chư tăng cùng toàn thể quý Phật tử ở trong lớp Phật pháp này xin được tụng một biến kinh cầu siêu ngắn để hồi hướng công đức cho anh Dương Sĩ Hùng. Và chúng ta trong tư cách là những người bạn đạo, những người cùng có niềm tin ở Đức Phật, thì chúng ta vận dụng năng lực của phước lành, của từ tâm ở mỗi chúng ta để chia sẻ và hướng nguyện công đức cho một người đã mất. Xin phép chư tăng để có một vài phút tụng một tiến kinh cuộc siêu ngắn cho người vừa qua vãng. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nhất tâm đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng chánh viên tri. Nhất tâm đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng đến chánh viên tri. Nhất tâm đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng đến chánh viên tri. Iti viso phakavarang samma sambuddho. Vichacharana sambano sukato lokavidu. Anuttaro purisa dhamma sarati sathadi ramanu sanang butuho fakavati. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chân viên tri minh hạnh túc thiện thể thế gian dạy vô thượng diệu ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Svakato fakavata thamo Sanjitiko akaliko ihibasiko panajiko pacatang we ditapu winyu hiti. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật Thiện Thuyết Thích thực hiện tìm vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng trí giả thân chính. Supatipanno Phakavato Savakasangho Chipatipanno Phakavato Savakasangho Nyayapatipanno Phakavato Savakasangho Sami Chipatipanno Phakavato Savakasangho Yadidam Chattari Purisa Yukyani Atha Purisa Bukkala Esa Phakavato Savakasangho Ahuneyo Bahuneyo Dakhineyo Anchalikaraneyo Anuttarang Bunya Ketang Lokasati. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc thiền hạnh thực hạnh như hạnh chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị ngày xứng đáng thọ nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nakamatamo nikamasatamo nityapiyange kakulasatamo satasalokasa sadevakasa esevatamo yadidang anichatam. Từ tánh vô thường, sanh diệt biến đổi, phổ cập pháp giới, không thân xóm làng, gia tộc quốc độ, ba cõi dân thiên. Nakamatamo nikamasatamo nityapiyange kakulasatamo satasalokasa sadevakasa esevatamo yadidang. Sẽ được khai ta từ tánh khổ não trống rộng đất toàn phổ cập pháp giới không phân xóm làng gia tộc quốc độ ba cõi nhân thiên. Nakamatamo nikamasatamo nityapiyange kakulasatamo satasalokasa sadevakasa esevatamo yadidang anattara. Từ tánh vô ngã vô chủ vô quyền phổ cập pháp giới không phân xóm làng gia tộc quốc độ ba cõi nhân thiên. Sape sata marisanti maranang hi chi tăng yatha kamang tani santi pinya papa palukata nirang papa kamanta bunya kama chasukating tasma kariya kainang dichiang samparadikan bunyani paralokasmin patitahontu paniknang. Tất cả chúng sanh tại vĩnh biệt cõi đời vì mạng sống của vạn loài chung cuộc là sự chết ra đi với nghiệp quả. Làm thiện sanh cõi vui, làm ác sanh cõi khổ cảnh. Người trí năng làm thiện vì phúc đức tùy thân chính là nơi nương nhờ đời này và đời. Upanishati chidita mata mayung charupanitasa nasanti tana etang kayang marate pikamano bunyati kariyayatha sukha vahani. Sự sống thật ngắn ngủi, đưa dần đến tử vong không ai làm khác được. Người lãnh hội điều này năng làm các việc thiện vì công đức đã tạo là cội nguồn hạnh phúc. Anicca vakasankhara upahandavayatamino upachitva niruchanchite sambhu pasamu sukhum. Pháp hành vốn vô thường, sanh diệt là tự tánh, có sanh hẳn phải diệt, tịch tịnh là an lạc. Sape sankhara anicchati yadapanya yapasati athani indati dukhe e samako suthiyam. Các hành đều vô thường, quán chiếu bằng nhờ bị yểm ly khổ, ấy là đường thanh tịnh. Sape sankhara dukkha ti yadapanya yapasati athani pindati dukhe e samako visuthiya. Các hành đều khổ não, quán chiếu bằng trí tuệ, nhờ bị yểm ly khổ, ấy là đường thanh tịnh. Sape dhamma anatta ti yadapanya yapasati pasati atha nipindati dukhe e samako visuthiya. Các pháp đều vô ngã, quán chiếu bằng trí tuệ, nhờ bị yểm ly khổ, ấy là đường thanh tịnh. Sunyati thamo chayang nidasito beta nabucha chakata ulara palancha thikku namanyota dinnang tumhe punyang basutang anapakanti. Do thiện sự đã làm, do hồi hướng đã nguyện, do tăng lực đã cầu, sinh tự thành phúc quả. Do thiện sự đã làm, do hồi hướng đã nguyện, do tăng lực đã cầu, sinh tự thành phúc quả. do thiền sự đã làm, do hồi hướng đã nguyện, do tăng lực đã cầu, xin tự thành phúc quả. Tất cả chúng ta xin hướng nguyện những phước lành đã tạo, do công đức tài thí pháp thí. Những phước đó đã tạo do thiện nghiệp trực tiếp và gián tiếp, sẽ được hồi hướng cho Phật tử. Nghiêm Sĩ Hùng, 48 tuổi, vừa mãn phần ở tại Việt Nam, mong rằng ở cảnh giới nào cũng đầy đủ phước lành, và giống như tất cả những người con Phật sống viên thành quả vị liễu sanh thoát tử. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa chư tôn đức và thưa quý Phật tử, bây giờ thì hôm nay không có cô Nhật Quỳnh ở tại đây, cô đang trên đường đi về Việt Nam, và chúng ta cũng mong rằng cô Nhật Quỳnh trên đường đi cũng nhớ là tất cả chư tăng và quý Phật tử có rất nhiều quan tâm chia sẻ trong những giờ phút khó khăn này, khi mà cô mất đi một người con rất là thân thương. Bây giờ thì chúng ta bước qua phần thảo luận. Kính bạch chư tôn đức và thưa quý Phật tử, mới đầu cho buổi thảo luận ngày hôm nay thì có lẽ xin được thỉnh Đại Đức Pháp Tính. Lẽ ra thì Đại Đức Pháp Tính là vị giảng sư của chương trình sinh hoạt trong ngày, nhưng mà Đại Đức Pháp Tính bằng công việc giờ đó từ tòa Pháp Đăng đã điên khuyết. Và xin câu hỏi đầu tiên thỉnh từ tòa Pháp Tính là, mình biết rằng khi mà cái sự thần quốc phẫn nộ mà nó nổ tung ra rồi đó, thì chúng ta rất là khó dằn. Và lúc đó hầu như là thường là chúng ta rất là bất lực, đặc biệt từ những người có cái tâm tính mà không có tự chế được. Thì bây giờ ngồi ở tại đây, khi mà chúng ta chưa có sự phẫn nộ đỉnh điểm, thì chúng ta nên làm gì, nên chuẩn bị cái gì, và chúng ta có thể làm được cái gì để trong trường hợp mà cơn phẫn nộ bất ngờ sinh ra, thì chúng ta có thể kịp thời để tự chế không? Xin kính thỉnh Đại Đức Pháp Tích.
Nam mô Bụt Ma Da, Nam mô Tham Ma Da, Nam mô Sanh Ha Da. Con xin thành kính thỉnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp, Chư Tăng. Không biết quý vị có nghe rõ? Dạ, cảm ơn quý vị. Con năng xin thành kính đảnh lễ đến sư phụ Đề Siêu, thượng tọa Nhất Đẳng, thượng tọa Phật Đăng, để đức minh hành cùng ngài. Chư tôn đức tăng, đầu tiên con kính tri ân đến thượng tọa Phật Đăng hôm nay đã điềm tiết thuyết giảng dùm chúng con trong cái đề tài vừa qua. Một lần nữa con kính tri ân đến thượng tọa Phật Đăng. Kính thưa quý vị, nói về cái sự sân hận hay là cái sự phẫn nộ, đây là những cái pháp, đây là những cái pháp mà làm cho chúng sanh dễ bị xa đọa. Chúng tôi nhớ rằng đã lâu khi mà đặt ở trong sớ giải của trường bộ kinh, ở trong đó có đề cập rằng là nếu hai vị chư thiên mà đồng nhau cùng sân hận, thì do cái lửa sân đó, do cái sự mà phẫn nộ, cái sự bộc phát mạnh như vậy, làm cho hai vị thiên nhân đó phải xa đọa. Quý vị thấy rằng thường thường các vị thiên nhân khi mà sống mà đời sống an vui, không có sân hận, thì cái tuổi thọ nó sẽ sống đủ ở cái cõi đó. Nhưng mà do sân hận là kẻ mạng chung. Thành ra quý vị thấy rằng đối với chư thiên sân hận mà còn phải gặp cái quả báo như vậy, thì huống hồ gì đối với chúng sanh phàm phu chúng ta. Vậy thì đối với một người có học Phật hoặc là một người có tu Phật, thì chúng ta phải có chuẩn bị trước. Có nghĩa là chúng ta phải tìm những cái pháp tu nào đó để tự mình kiềm chế cái tâm thần. Chứ nếu không, khi mà cái tâm hoặc là cái phẫn nộ nó đã bộc phát lên thì chúng ta rất là khó nhận. Sân là tội lớn, sân là tội lớn nhưng mà dễ diệt. Có nghĩa là sao vậy? Có nghĩa là đối với cái tâm hận này, nếu mà chúng ta đủ sức hoặc là chúng ta hàng ngày chúng ta có tu tập đó, thì chúng ta sẽ dằn lại nó được. Tại vì sao vậy? Tại vì khi mà sân rồi đó, thì mình không có dằn được. Sân rồi chúng ta không có chế ngự được. Mà trước khi chưa sân thì chúng ta chế ngự được. Cái đây á, ở đây á, nó có cái lý do là như vậy. Tại vì á, sân á, nó dễ tìm thấy cái lỗi không có thật. Có nghĩa là quý vị thấy rằng chúng ta thường thường là chúng ta cho rằng là người đó họ đã làm hại mình, hoặc là có thể họ đang làm hại mình, và họ sẽ làm hại mình. Thường thường quý vị thấy rằng chúng ta ưa có cái tâm như vậy, ưa có cái tâm như vậy, hoặc là mình sợ rằng người đó đã làm hại cái người thân của mình, cái người đó đang làm hại cái người thân của mình, người đó sẽ làm hại người thân của mình. Nói chung là đủ thứ cái cách mà để cho chúng ta tìm cái lỗi của chúng sanh. Quý vị thấy rằng ở trong thời nay, những người người ta không có tu tập, là chỉ cần một chuyện nhỏ thôi, một chuyện nhỏ thôi, người ta có thể tạo những cái ác pháp rất là nặng nề. Quý vị biết rằng cách đây vài tháng, ở trên báo chí ở Việt Nam có đăng liên tục xảy ra rất là nhiều vụ giết người một cách thảm thiết, chỉ vì một cái nhìn thôi, chỉ vì một cái nhìn thôi. Quý vị thấy rằng có cái đám cưới, những chàng thanh niên khi mà uống say vào rồi, chỉ có cái nhìn qua nhìn lại thôi thì thấy người ta kênh, thấy người ta liếc mình, do vậy mà đã rút dao để mà đâm cái đối phương đó. Hoặc là trong những cái buổi trưa khi mà xe cộ qua lại vẹt nhau, rồi chỉ có cái lời qua tiếng lại thôi, vậy mà cũng rút dao để mà đâm nhau. Thì quý vị thấy rằng những cái điều này thì thật sự ra khi mà còn ở ngoài đời thì người ta đổ thừa tại người đó vậy, tại người như thế kia vậy. Nhưng mà nói về cái sự tu tập là tại vì cái gì? Tại vì là trong hoàn cảnh bình thường, trong những cái lúc mà chúng ta sống bình thường, chúng ta không có tiền, chúng ta không có tiền cái pháp môn chúng ta tu. Quý vị thấy rằng khi mà một người mà có cái pháp môn tu rồi đó, thì người ta sẽ bớt đi cái sự sân hận. Tâm của chúng ta mà nương theo cái đề mục mình tu, hoặc là tâm của chúng ta mà cứ theo dõi cái đề mục mà mình thường xuyên quán tưởng, thì chính cái điều này nó không có cái thời gian để cho cái sự sân hận, nó không có cái thời gian để cho mình tìm kiếm những cái lỗi của người khác. Đối với cái người mà sân thì ưa tìm lỗi của chúng sanh, còn cái người mà có trí là tìm lỗi cái gì? Tìm lỗi của sự luân hồi đó. Quý vị thấy đối với cái như cái trường hợp mà cái vị thánh Sa Di khi mà đi phục dịch cái người thầy của mình bị cái quạt của thầy mình đã khiều trúng vào con mắt, làm cho bị hư một con mắt. Thì quý vị thấy rằng khi mà người thầy xin lỗi thì cái vị Sa Di này mới nói rằng là không phải lỗi của thầy, mà là do lỗi của dòng luân hồi, của cái sự sanh tử luân hồi này. Thì quý vị thấy rằng một người trí thì người ta thấy được cái lỗi của luân hồi, còn cái người mà sân hận thì người ta thấy cái lỗi của chúng sanh này chúng sanh kia. Do vậy chúng ta có rất là nhiều cái cách tu, nhưng mà chỉ sợ rằng chúng ta không chịu tu trước khi tâm sân mình nổi lên. Một người mà thường xuyên tu tập về tâm từ, một người mà thường xuyên quán xét về các hành, một người thường xuyên tu tập về tâm bi hoặc là tâm hỷ hoặc là tâm xả, thì rất là dễ rất là dễ dàng chế ngự được cái sự sân hận. Quý vị biết rằng có những lúc chúng tôi bị những lời nói này những lời nói kia. Nhưng mà chỉ cần nhớ lại, nhớ lại cái dòng luân hồi là vậy, có mặt ở trên cái cuộc đời này là vậy. Quý vị biết rằng chỉ cần nhớ đến thôi, chỉ cần nhớ đến những cái câu Phật ngôn, ví dụ như là vừa đủ để nhàm chán đối với cái ngũ quận này, vừa đủ để nhàm chán đối với các pháp hữu vi này. Chúng ta bất cứ một cái câu Phật ngôn nào đó, chúng ta nhớ lại cái lời của Đức Phật dạy, cái câu Phật ngôn nào đó, thì cũng đủ để mà chế ngự cái tâm sân. Chúng tôi nhớ rằng là trước kia đó, khi mà chúng tôi chưa có biết Phật pháp, cũng có người người ta nêu ra, người ta hỏi rằng là làm sao để đối trị với tâm sân. Có những người ta không biết, người ta dạy theo cái ý muốn của người ta. Ví dụ như hồi xưa chúng tôi nghe một cái vị kia nói rằng là mình muốn, ví dụ như là cái lúc mình đang nóng giận, mình tìm một cái ly nước đá nào đó mình uống, hoặc là mình tìm một cái ly nước nóng nào đó, mình vừa thổi nguội để mình uống, mình vừa thổi nguội để mình uống. Cái điều đó thật sự ra nó không có hữu hiệu cái gì. Quý vị thấy rằng khi mà chúng ta sân hận thì sao? Nhiều khi cái nước bình thường mình uống vô nó cũng trở thành nước độc. Hoặc là cái lúc mà chúng ta sân hận rồi đó, thì không có cái nước nào mà trị được mình. Chỉ có tâm trị tâm. Có nghĩa là sao gì? Có nghĩa lúc đó chúng ta an trú ở trong tâm từ, hoặc là chúng ta an trú ở trong tâm bi. Có nghĩa là mình thấy cái chúng sanh đó họ đau khổ, mình cũng sợ đau khổ. Quý vị biết rằng có những lúc đó, chúng tôi nghe những cái lời nói mình muốn trả lời lại, nhưng mà mình nghĩ rằng là nhiều khi người ta nghe cái lời đó người ta đau khổ, người ta nghe những cái lời đó rồi người ta đau khổ, mà người ta đau khổ người ta không có làm gì được mình. Thì rồi do như vậy mà lâu ngày nó sanh bệnh, thành ra mình cảm thấy tội nghiệp người ta, thành ra mình không nói lại. Thành ra quý vị thấy rằng đối với cái đề mục chính là khi mà chúng ta tu tập tâm từ, thì nó đây là một cái cách hữu hiệu để mà chúng ta đối trị với tâm sân. Nhưng mà ở trong cái đời sống thường ngày chúng ta phải có cái sự quán xét, có nghĩa là ở đây chúng tôi nói rằng là có rất là nhiều cái cách tu, quý vị, cách tu để mà chúng ta chế ngự sân hận. Một câu Phật ngôn quán về cái sự vô thường cũng có năng lực để mà chế ngự sân hận. Một cái đề một tâm từ, hoặc là một cái đề một tâm bi, hoặc là một cái niệm về ân đức Phật, hoặc là niệm về ân đức pháp. Nói chung là rất là nhiều cái cách để mà chúng ta đối trị với sân hận. Nhưng mà ở đây một điều quan trọng là chúng ta phải chuẩn bị trước, có nghĩa là chúng ta thường xuyên quán tưởng, thường xuyên tu tập nó, thì cái cách đó là cái cách hữu hiệu nhất để mà chúng ta chế ngự với tâm sân. Quý vị thấy rằng có những người khi mà người ta tu tập nhưng mà đúng pháp, tu tập đúng pháp thì quý vị thấy rằng người ta, mình nói gì đó người ta cũng rất là khó khởi lên cái sự sân hận. Nhưng mà đối với những người mà không có tu tập, chỉ cần một cái ánh mắt, hoặc là chúng ta chỉ cần một câu nói nào đó thôi, thì người ta dễ dàng phẫn nộ, dễ dàng bực mình, như là bị chạm một cái gì đó nó rất là nặng. Bởi vậy một người mà tu học, một người mà tu Phật thì chúng ta nên chuẩn bị trước bằng những cách như chúng tôi vừa nêu ra. Có thể tu tập về tâm từ, có thể tu tập về tâm bi, có thể là thường xuyên chúng ta truyền cái câu Phật ngôn nào đó để mà chúng ta quán tưởng thường xuyên, thì cái cách này nó sẽ làm cho chúng ta ngăn chặn sự sân hận. Nếu mà khi có ai mà người ta nói gì đó đến mình, hoặc là người ta làm cái gì đó xúc phạm đến mình, nhưng mà mình biết các pháp hữu vi, cái sự vận hành là như vậy, dòng luân hồi là như vậy, thì chúng ta cũng không có dễ gì mà làm hại lại người khác. Hoặc là do cái năng lực thường xuyên chúng ta tu tập tâm từ, thành ra những cái lúc đó nó như là một cái cọng cỏ nó va vẹt vào bên thân của mình thôi, nó không làm cho mình giận dữ, hoặc là nó không làm cho mình đau đớn. Chính vì vậy mà mình không có kháng cự lại, hoặc là mình đủ bình tĩnh để mà mình thoát ra khỏi cái sự sân hận đó. Đây là những ý con xin được thảo luận qua câu hỏi đầu tiên mà Thượng Tọa đã nêu. Bây giờ con xin được trích lời con thỉnh Thượng Tọa trở lại Nam Mô Bức Thà nha.
Sao tôi kính chừng đợi được pháp tích. Kính bạch Thượng Tọa Từ Siêu, không biết Thượng Tọa Từ Siêu có nghe được không? Nếu Thượng Tọa Từ Siêu nghe được, kính tỉnh Thượng Tọa Từ Siêu hoan hỷ trả lời cho cô thảo luận kế tiếp. Dạ, bạch Thượng Tọa Từ Siêu, có một số người có quan niệm như vậy, là mình tức mình cứ nói, mình giận mình cứ nói. Tại vì nếu mà những cái nhỏ mà mình cứ cố gắng mình tự chế, mình cố gắng mình kềm hãm á, thì lúc nào nó sẽ nổ ra, mà nó nổ ra còn nguy hiểm hơn nữa. Thì cái quan điểm đó nó có hợp với người tu tập không? Tức là mỗi lần mình bực bội mình có thể nói mình có nên nói ra để mình xả hơi, hay là có nhiều khi người ta cứ nói xả hơi rồi lúc giận thì lúc nổi giận thì cũng nổi giận như thường. Xin kính thưa Thượng Tọa Từ Siêu.
Nam Mô Bụt Thầy à. Ồ, chúng tôi xin hỏi quý vị có nghe được chúng tôi nói không? Dạ, xin cảm ơn quý vị. Kính bạch chư tu đức, kính thưa quý Phật tử, ở đây trước khi chúng ta nói đến cái vấn đề này thì chúng ta hãy trình bày về bốn hạng người, ba hạng người Đức Phật dạy trong Tăng Chiều Kinh như lời chỉ viết. Có hạng người cái tâm sân hận giống như là chữ khắc ở trên đá. Có người cái tâm sân giận cũng giống như là cái chữ mà đã viết ở trên mặt đất. Có người thì cái tâm sân giận cũng giống như chữ viết trên mặt nước. Người mà giống như chữ viết trên mặt trên nhà đá thì người đó là người giận lâu giận dài. Khi mà họ thù oán thì cái sự căm thù đó là bất cộng đái thiên, là không đội trời chung với kẻ thù của mình. Và đối với người này thì chúng ta nên biết rằng là dầu cho họ im lặng hay là họ nói, thì trường hợp nào cái tâm sân giận của họ nó cũng ầm ĩ. Và nó thắt chặt, nó chốc chặt không có nguôi ngoai được. Đối với hàng người này thì chúng ta không thể nói rằng là giận cho nó hả hơi thì hết giận, không phải. Đối với hạng người mà như chữ khắc ở trên đá thì thể họ càng nấu thì họ càng phẫn nộ. Chứ không phải là sau khi nói xong họ dứt phẫn nộ rồi. Cái hạng người thứ hai giống như là chữ viết trên mặt đất. Đất thì nó cũng cứng, cứng rắn. Nhưng mà khi mà người ta dùng cái vật nhỏ mà người ta viết chữ ở trên đất thì thấy nó hẳn sâu vậy. Nhưng mà rồi một thời gian nó cũng sẽ mòn đi, nó cũng sẽ bị lu mờ chữ đấy. Đối với hạng người này là hạng người mà họ cũng có cái tâm sân giận, và cái tâm sân của họ có nhưng mà không để lâu. Đối với hạng người này hễ mà khi mà họ giận như sao họ nói hả hơn cho họ tu ra thì sau đó thì họ bỏ, họ nói được rồi họ bỏ, họ bỏ qua chứ họ không có, họ không có chấp nữa, không có giận được. Đối với thằng người này thì để cho kềm chế lâu dài thì họ sẽ nổ tung thành cái cơn phẫn nộ lớn. Cho nên đối với người giống như chữ viết ở trên mặt đất thì hai người đó thì chúng ta áp dụng cái cách là hãy cái chữ bực bội thì cứ tu ra thì thôi hết. Còn cái hai người thứ ba cũng giống như chữ viết ở trên nước. Thực ra thì chữ viết ở trên nước nó cũng động đậy mặt nước, nó cũng làm cái bận sống. Nhưng mà khi mà viết qua, khi mà viết trên nước, viết thành chữ vậy chứ nó không có để lại cái dấu vết, nó chỉ là động thôi. Cũng như đối với người này, con người thì cái tâm, cái sự sân giận họ rất là kín đáo, và họ chỉ khởi lên cái sự khó chịu rồi sau đó họ bỏ. Đối với hạng người này thì không cần phải tu ra, bởi vì gặp cái chuyện bực bội đối với họ, họ chỉ dao động, họ nhíu mày hay là họ nhăn mặt một chút thôi chứ họ không cần phải nói ra, thì sau đó nó cũng hết. Thì ở đây quý vị, không phải mỗi một trường hợp có chuyện bực bội rồi cứ tuôn ra, bởi vì kềm chế lâu dài sẽ thành cơn phẫn nộ lớn. Nó tùy theo người mà tuôn ra rồi hết. Cũng có người không cần phải kềm chế lâu dài, bởi vì họ chỉ thoáng qua rồi sau đó họ quên đi, sau đó họ quên đi, họ không có thực hiện. Người này rất là dễ tính. Chỉ có hạng người mà giống như chữ khắc ở trên đá đó, thì hạng người đó thì đáng sợ thiệt, là dầu cho nói ra họ cũng giận dai, mà không nói thì cái sự lâu dài sẽ trở thành cái cơn phẫn nộ lớn. Thì ở đây đó, chúng ta khi mà chúng ta luận về cái bản chất của một của những con người thì chúng ta nên phân ra làm nhiều hạng như Đức Phật Ngài đã dạy như thế. Và ở đây tự bản thân mình chúng ta cũng biết là chúng ta là hạng gì nào. Nếu chúng ta là người hay giận dai thì chúng ta biết rằng là thể mà chúng ta đọc chuyện thì cho dù chúng ta nói ra hay là không nói ra thì cái cơn giận như chúng ta vẫn ầm ĩ lâu ngày. Còn nếu chúng ta là người giống như chữ viết ở trên đất, thấy có hàng cái vết chữ, nhưng mà rồi nếu mà gặp mưa, gặp gió, thì cái chữ trên đất nó cũng sẽ mờ nhạt đi, nó sẽ phai. Thì đối với hành vi này, nếu như mà gặp cái, nếu mà chúng ta là ở hạng người đó, chúng ta gặp cái chuyện thì chúng ta cứ là tuôn ra, hãy tuôn ra thôi, chúng ta bỏ, chứ chúng ta đừng có để ầm ĩ. Còn nếu chúng ta xét thấy mình là người như chữ viết trên đất, chỉ gặp nghiệp cảnh chúng ta chỉ hơi động tâm một tí, rồi sau đó chúng ta lại giữ cái tâm bình ổn, thì như vậy chúng ta khỏi cần phải tuôn ra trong lúc mà chúng ta gặp đến bực bội. Ở đây thưa quý vị, nói đến sân tâm thì chúng ta phải biết rằng, một là do cái nghiệp thường cận y duyên đa sanh, cho nên kiếp này hiện tại này dễ khởi lên tâm sân. Thứ hai nữa là do sự không khéo phản ý nên khởi lên cái tâm sân. Thì tốt nhất là người Phật tử chúng ta là một người tu tập, thì chúng ta gặp những cái chuyện bực bội, chúng ta nên có cái sự khéo tác ý, chúng ta suy xét về cái sự vô thường, hay là suy xét về cái sự khổ do vô thường, hay là cái sự khổ do luân hồi, hoặc là khổ do quá thân ngũ này, hoặc là khổ do phiền não, chúng ta suy xét những cái khổ đó. Rồi hoặc là chúng ta tác ý, chúng ta suy xét cái pháp vô ngã, chúng ta thấy rằng tất cả các pháp sanh khởi đều do duyên, do duyên cảnh mà tâm nó sanh, do nghịch cảnh mà tâm nó sanh, tâm sanh nó sanh khởi, hoặc là do cái tâm sanh trước nó trợ cho tâm sanh sau sanh khởi, nó tùy cái duyên, tất cả đều là vô ngã. Thì chúng ta đừng có chấp có cái tôi cái ta trong đó, đừng có nghĩ rằng là ta bị xúc phạm, hay là nó mắng tôi, nó đánh tôi, thắng tôi, cướp của tôi. Chúng ta đừng có suy nghĩ như vậy, bởi vì nếu mà chúng ta suy nghĩ như vậy đó, thì ai ơn niềm hận ấy, hận thù sẽ không nguôi. Đức Thế Tôn đã dạy trong Pháp Kim Kinh như vậy. Cho nên ở đây trước chúng tôi trình bày về ba hạng người giống như chữ viết, để cho thấy rằng cái hạng người mà gặp cái chuyện phần phiền phức đó, cứ để cho họ tuôn ra, đó là hạng người như chữ viết trên mặt đất, nó dễ, nó cũng nó bộc phát đó, nhưng mà nó cũng dễ quên đó. Còn đối với hai hạng người kia thì không cần thiết phải cho tuôn ra những cái lời nói thô bạo. Nhưng mà cái điểm thứ hai, cái phần thứ hai mà chúng tôi muốn trình bày ở đây như là một cái lời khuyên, là chúng ta nên, dù chúng ta là ở hạng người nào đi nữa, chúng ta nên khác ý, suy xét để mà tâm sân nó đừng có sanh khởi, hoặc là nó bị mau muội. Và chúng ta cũng nên nhớ một điều là do cái sự khéo tác ý, tâm sân không sanh, chúng ta mới không có phạm vào những cái lỗi lầm do cái lời nói. Người ta nói rằng bạn có bao giờ căng buồn trong cơn bão tố hay không? Nếu không thì bạn đừng bao giờ nói khi mà đang sân giận. Bởi vì dù cho chúng ta nói rồi, chúng ta bỏ qua, chúng ta không có giận nữa, nhưng mà cái lời nói đang nói đó với cái bất thiện tư này, tư bất thiện này, nói những lời nói độc ác, thô ác, thì nó sẽ đưa đến cái hậu quả. nghĩa là quả di thuộc quả báo trong tương lai rất sẽ làm cho chúng ta bị khổ sở. Cho nên tốt nhất là chúng ta đừng áp dụng cái phương pháp là tuôn ra để rồi không muốn nữa, mà chúng ta cần phải có sự khéo tác ý, suy tư về vô thường, khổ, vô ngã, nhất là chúng ta quán niệm về cái pháp khổ để chúng ta dằn nén cái tâm sân. Hoặc là chúng ta áp dụng cái cách mà Đức Phật này dạy là do tránh né để đoạn trừ. Đối với những nghịch cảnh mà chúng ta có được thì chúng ta phải tránh né. Có một đoạn kinh ở trong Tư Luân, đoạn kinh đó Đức Phật này cũng dạy các vị tỳ kheo khi mà gặp nghịch cảnh khởi lên cái tâm sân, sân giận, nếu cảm thấy rằng là đè nén không được thì nên tránh xa, đi thật xa, ở một nơi thanh vắng và nơi đó khép lên cũng được. Cái phương pháp này cũng hay thưa quý vị. Khi mà chúng ta đi thật xa cái đối tượng đó, chúng ta giận quá, chúng ta hét một mình ở giữa rừng sâu hay là ở nơi một bãi biển nơi nguyên nước rồi, chúng ta la cho nó hả giận, rồi sau đó chúng ta giữ tâm bình thản được. Chứ còn nếu như ở trước mặt của đối tượng thì cái sự sân giận đó nó sẽ khiến cho mình tạo cái khẩu nghiệp ác, tức là cái lời nói độc ác. Chúng ta áp dụng cái phương pháp đó thấy ra cũng hay đấy thưa quý vị. Phạm phu chúng ta thì tập sân, sự sân hận đó là một cái pháp tiền nhiên, một cái pháp ngủ ngầm, nó đúng tư giác. Khi mà nó gặp cảnh, gặp nghịch cảnh thì tự nhiên sân tâm sinh khởi. Nhưng mà trong trường hợp này, nếu một người tu tập thì chúng ta nên chọn một giải pháp nào nó có tính cách tích cực. Chúng ta cần phải chọn một cái giải pháp cách cách tiêu cực, như là một số người mà họ cho rằng hãy chịu bực bội thì cứ tu ra, vì kiềm chế lâu ngày thì nó sẽ thành cơn phẫn nộ lớn, chưa chắc thưa quý vị. Nếu mà có tu ra đi nữa thì cái cơn phẫn nộ đó nó không cần phải đợi kiềm chế lâu ngày, mà ngay trong lúc đó nó sẵn cái nơi giận đó nó lớn lên thêm, và đây không biết bao nhiêu là những chuyện đổ vỡ. Người ta chỉ khi mà gặp cái nghịch cảnh hai bên đang xung đột, chỉ cần người này nói ra cho hả giận, mà hả nói được ra, không biết họ có sau khi nói ra có hả giận hay không, nhưng mà khiến cho người khác khởi lên cái cơn thịnh nộ trở lại, thì hai bên có sự ẩu đả, và như vậy thì đưa đến cái sự đã thương lẫn nhau hay chống đối lẫn nhau bằng binh khí đường lưỡi, thì như vậy cái sự tác hại nó chúng ta không lường được. Cho nên đối với người tu tập thì chúng ta bỏ đi cái biện pháp rồi. Thứ nhất là chúng ta suy nghĩ rằng cho dù mình nói ra rồi để rồi sau đó thì chúng ta bỏ không có nhận nữa, nhưng mà trước nhất là khi mà chúng ta nói bằng cái tâm sân, nói những lời thô ác như vậy là chúng ta mang gì? Mang cái khẩu nghiệp ác để đưa đến quả diệt dục trong tương lai khổ đau rồi. Cho nên trong trường hợp đó thì chúng tôi có được khuyên là chúng ta nên có cái sự khéo tác ý suy tư làm như thế nào. Một là chúng ta khéo tác ý suy tư để chúng ta dẹp trừ sinh mệnh. Hai là chúng ta né tránh hoàn cảnh, chúng ta né tránh hoàn cảnh, đừng có ở gần đó làm cho chúng ta dễ bị mắc thêm. Đây là một vài chúng tôi xin chia sẻ với quý vị qua cái câu hỏi của thượng tọa Nhật Bản vừa nêu. Xin kính thỉnh thượng tọa Nhật Bản trở lại Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
sa thú kính trên thư tập thời sự. Thưa thầy, kính được xin được thỉnh thầy tổ Hóa Đăng, có biết thầy tổ Hóa Đăng có còn ở trước máy không? Xin được hỏi thầy tổ Hóa Đăng có bạn ở trước máy không? Để thỉnh thầy tổ Hóa Đăng phản hiện trả lời cho cô thảo luận kế tiếp. Thưa vị, dường như thầy tổ Hóa Đăng không có bạn ở trước máy. Quý vị quan hệ cho chúng tôi một chút. Đại đức Pháp Tính, thấy thầy tổ Hóa Đăng đưa tay, cảm ơn thầy tổ Hóa Đăng. Thầy tổ Hóa Đăng, khi mà chúng ta đề cập đến phẫn nộ đó, thì chúng ta thấy một điều là cuộc sống ngày hôm nay đó, con người thường bị dồn nén rất là nhiều. Một ở trong những sự dồn nén là những căng thẳng, những căng thẳng chúng ta gọi là stress. Nếu chúng ta nhớ không lầm thì biết không lầm đó, thì ở Việt Nam tôi kêu stress, thì stress là cái gì đó, nhưng mà chúng ta gọi stress là những căng thẳng đời sống nội tại, cái này bị kia làm cho chúng ta bực bội mà chúng ta không nói được cái gì, nó lại nổi tung ra, bởi vì những căng thẳng nó bị dồn nén lâu ngày quá. Thì với một người tu tập như chúng ta, thí dụ mình là nhà sư, mình biết rằng cái sự phẫn nộ nó hoàn toàn không tốt. Tôi tự nhìn thấy một nhà sư phẫn nộ là không tốt, nhưng mà nếu đời sống hàng ngày mình làm việc nó có chuyện này bực bội, chuyện kia bực bội, thì theo thì tỏ Pháp Đăng nghĩ đó, là chúng ta nên làm cái gì đó để thư giãn, làm cái gì đó để giảm bớt những cái căng thẳng, làm cái gì đó để mà chúng ta tương đối cả chúng ta về với cái điều kiện mà tâm ý nó ổn định, nó vững vàng, nó không dễ dàng bị năng động. Thì xin thưa ý kiến của thực học đó.
Thôi bây giờ chờ ai, thành ra con nghĩ làm gì cái gì kia nó
nghĩ chuyện mà mình không nghĩ khéo thì mình cũng thấy cái gì cái bực bội khó chịu. Rồi nhưng mình nghĩ thôi, chuyện của mình làm vậy thôi, thì cứ việc làm. Thì cũng có những lúc nghĩ rằng thôi mình thường ráng làm cái đủ phước để được giác ngộ giải thoát. Con cũng có lúc cũng nghĩ như vậy, thành ra những cái chuyện mà mình thay vì bực bội khó chịu thì mình lại bớt đi do những cái mình làm những cái mình, nhiều việc của mình cũng bực bội khó chịu, nhưng mà nhiều khi mình nghĩ cái khéo vậy rồi tự nhiên thấy nó cũng giảm bớt, nó cũng giảm bớt rồi thôi. Vị nào cao thì cũng được hết. Thật sự thì khi mà ở chùa như là cũng nói thì thật sự cũng có lúc đó thì mình suy nghĩ mình cũng bỏ qua được, nhưng cũng có lúc đó thì mình cũng bực bội khó chịu chứ không phải là không. Rồi tự nhiên lúc mình bực bội khó chịu quá là thôi bỏ công việc không có muốn làm, như giờ việc chùa chiền xây dựng hoặc là sửa sang chùa chiền cái nọ, tôi nghĩ chuyện đó nó đòi hỏi cả đời, nó đòi hỏi mình cả đời mình. Nếu mình tin mình cứ có chuyện mình làm hoài, còn nếu mà những cái nghĩ mình bỏ quá thôi mình những cái bỏ không làm thì mình ít có một hồi. Con cũng thấy điều này nên á, nhiều khi á sống ở trong chùa thật sự thì con thấy cũng giống như một cái nhà, thì cũng có nhiều cái rắc rối. Ở chùa thì cũng có nhiều rắc rối chứ không có chỗ nào yên hết. Sau khi suy nghĩ rồi thì thấy chỗ nào cũng khổ và không chỗ nào yên hết. Thành ra nhiều khi cũng có những lúc suy nghĩ như vậy thì cái tâm của mình nó cũng đỡ căng thẳng, nó cũng đỡ căng thẳng. Rồi nhiều khi mình có thể ngồi thiền, có kinh, có thể viết pháp giảng đạo gì, nó cũng làm cho cái tâm của mình nó cũng bớt những chuyện nó quên đi, nó không còn tác động là mình chuyện đâu thì còn chuyện như là bữa hôm nào thì giải quyết bữa hôm đó, chứ nó không dạng như nó ngấm ngầm, nó tồn động. Có những lúc con cũng thấy như vậy, chỗ nào cũng như giải quyết chỗ đó, không bữa nào xong bữa đó. Thành ra khi nói đến cái việc mà mỗi người thì con nghĩ rằng không có ai mà vừa sống một mình thôi thì cũng không có ổn gì, mà đi sống một ngôi chùa, một cái nhà, rồi con nghĩ vậy. Vì khi sống một bản thân của mình đi bát thức thực mình ăn cũng đủ thứ chuyện đó, chứ không phải là bình thường. Bữa hôm trước thì con hơi có coi một cái clip mà nó quay nói là những vị tư giả, nhưng thật sự nhìn nó thì những vị tư đó không phải là những vị tư giả, những vị tư cũng đi bát. Nhưng mà đi bát mà những người phóng viên họ cứ đi theo, họ quay hoài. Vị này cũng né tránh, là vị này cũng không đồng ý, nhưng mà họ cũng quay. Là không biết là nhiều khi á, trong cuộc đời cũng có những cái lạ, là nhiều khi mình đi á, những người khác á, họ cũng là tu sĩ mà họ nói sai lời dạy của Đức Phật. Nên những người phóng viên họ nghĩ rằng mấy cái vị lớn mà nói chắc chắn là đúng, chứ không bao giờ sai hết. Bữa hôm đó thì có một cái vị cất sĩ, cái vị nó trả lời với nhà báo đó là cái truyền thống đi bát một năm chỉ có đi một lần, chứ không có phải ngày nào cũng đi. Vị này nói thì nhà báo đó mới dịnh vào cái điều đó, nó nói rằng những vị tư là giả tư, giả giả tu. Thì con nghĩ rằng trong cuộc đời thì bất luận là mình sống một mình hay sống như thế nào đó thì không thể nào tránh khỏi những cái phiền phức đó. Nhưng mà có những lúc đó thì mình gặp những chuyện gì nó tác động cái tâm mình lâu, nhưng mà nhiều khi mình nghĩ có nhiều khi họ không biết, họ nói sai, rồi có những người nói lớn nhưng mà họ không có hiểu, họ nói nó bậy, hoặc là họ không có đúng trong cái truyền thống nên họ nói không có đúng. Thành ra nhiều khi mình nghĩ, nhưng mà nghĩ được chuyện cái cũng qua được, nghĩ được qua được chuyện đó. Nhưng mà nếu mình nghĩ không được đó, thì nó cũng hầm ở cái trong lòng mình, có nghĩ ai cũng vậy đó. Khi mà chưa có khéo tu tập được thì nó cũng phải trải qua những trường hợp như vậy. Nhưng mà rồi nếu mình suy nghĩ, những khi mình gặp nhiều cái chuyện, gặp nhiều việc quá đó, có những lúc mình tu cũng có nhiều việc, việc này việc kia nó dồn dập, nếu mà suy nghĩ được thì nó cũng đỡ, suy nghĩ được thôi thì cứ việc làm, công việc thì kia mình làm được, cái việc làm có lúc nào không làm được thì thôi, chứ có lúc mình không làm được, mình bệnh mình cũng không làm được, bút lúc mình làm được, mình làm ráng chút xíu nó cũng xong. Cho nên nhiều khi lúc nghĩ như vậy thì cái tâm nó cũng có cái thư giãn, nó quên đi cái việc đó, cứ làm chứ không có tâm nó không có giãn, như nó làm cho mình khó chịu. Có nhiều khi mình làm mình chịu đựng, nhiều khi mình khó chịu, còn mình làm mình suy nghĩ rồi cái sau cái việc đó nó coi như xong rồi, giải quyết rồi thì cái việc làm đó. Thì có những lúc con suy nghĩ con muốn thấy như vậy. Thì trong cái câu hỏi đó mình nói thì con xin có vài cái sự suy nghĩ và chia sẻ như vậy. Bây giờ thì con gửi nhất được các bạn.
Sa thủ cái chuyện từ đầu hôm nay. Thưa quý Phật tử, hôm nay cũng đồng chí vị giảng sư, thưa cầu tế sư, thưa đồng đăng, đại diện pháp tính đã chia sẻ một số điều qua các câu thảo luận. Chúng tôi lẽ ra thì để thời giờ còn lại cho phần tin tức Phật giáo, nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng cũng có một vài điều mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý Phật tử liên quan đến đề tài ngày hôm nay. Và khi chúng tôi nói chuyện này ra thì có lẽ là quý Phật tử cũng hơi ngạc nhiên. Tại vì thường chúng ta đề cập đến cái sự phẫn nộ đó, thì chúng ta có cảm tưởng như là mình đang có lửa mà mình chế dầu vào nó thật lên vậy đó. Và hầu như mình hoàn toàn bất lực, hay mình ít làm gì được với cái sự phẫn nộ của mình. Thưa quý vị, riêng đối với cá nhân chúng tôi thì chúng tôi phải nói một điều là chúng tôi có ba cái cách mà hầu như chúng tôi dùng nhiều ở trong đời sống hàng ngày liên quan đến cái chuyện mà kiềm chế cái cơn giận của mình. Điều đầu tiên đó là cái này cũng hơi lạ, là chúng tôi thường nghĩ đó là phước là cái gì làm cho tâm tư của mình được mát mẻ. Quý vị nghe cái định nghĩa đó hơi kỳ, tại vì mình nói phước là cái gì làm cho mình giàu có, làm cho mình trí tuệ, làm cho mình được cái này được cái kia. Nhưng mà một trong những cái ảnh hưởng của phước báo là làm cho tâm tư được mát mẻ. Và mỗi lần mà chúng tôi đi về các quốc gia Phật giáo để những buổi lễ để bác cúng dường chư tăng, hay là lễ thay tăng, hay là chiêm bác cái động tông lại Phật, thì chúng tôi vẫn thường có cái tâm nguyện là mong cho cái phước lành do cái sự cung kính lễ bái cúng dường làm cho tâm tư được mát mẻ. Nếu ví dụ như là chúng tôi gặp một pho tượng Phật, một pho tượng Phật rất đẹp và rất là trang nghiêm, chúng tôi đảnh lễ pho tượng và chúng tôi cũng mong rằng cái hình ảnh rất là đẹp, rất là trang nghiêm đó, nó sẽ ảnh hưởng, và điều đó sẽ ảnh hưởng đến cái nội tâm của chính mình. Thật ra thì chúng tôi không có cái nghĩ rằng khi mà mình nổi cơn giận lên mình có nhiều khả năng kiềm chế, nhưng mà chúng tôi rất là tin vào cái phước. Thưa quý vị, mình cố gắng mình làm phước, hãy mình đời sống hàng ngày mình tạo phước nhiều đó, thì cái tâm của mình nó mát mẻ hơn. Trong những hoàn cảnh khó khăn, hay là trong những cái lúc mà chúng tôi gặp những chuyện bực bội phiền muộn đó, thì chúng tôi thường học cái cách của người Phật tử các quốc gia Phật giáo là mình làm phước, làm cái chuyện gì đó làm phước, thì cái phước đó là làm cho cái tâm tư của mình tương đối là nhẹ nhàng mát mẻ. Và điều thứ hai mà có lẽ ảnh hưởng chúng tôi nhiều đó là trong cuộc sống của chúng tôi rất là may mắn ở một điểm là một số các bậc thầy tổ mà chúng tôi ở gần thân cận được học ở trong đó có Ngài Hậu Giác, thì chúng tôi thấy rằng Ngài có một cái sở trường mà người khác ít khi có được, đó là cái sự kiềm chế cái tâm sân của mình. Không phải là Ngài mà là một vị thánh hoàn toàn không sân hận, nhưng mà Ngài là một người rất là mát mẻ, và Ngài ít có những cái cơn giận mà thường các vị lớn hay có, tức là cái chuyện gì không như ý nổi nóng lên. Ngài có sự chịu đựng, sự kham nhẫn rất là lớn. Và nếu mà mình có cái điều gì ở gần những vị đó, thì mình thấy cái giá trị của sự dựng, cái giá trị của cái sự tự chế, cái giá trị đó nó làm cho mình mình cảm thấy khoan hỷ. Ví dụ đáng lẽ cái chuyện đó ngài giận lắm, nhưng mà ngài thì ngài đứng thinh. Cái chuyện đó đáng lẽ mình phải phải la phải rầy thì ngài đứng thinh. Và cái đứng thinh của ngài nó có khả năng lực rất là lớn. Ở trong kinh thì nói rằng nếu mà mình muốn có chánh niệm thì mình nên ở gần người về chánh niệm. Mình muốn tinh tấn ở gần người tinh tấn. Mình muốn học cái sự tự chế, cái sự tấn nộ, thì nếu chúng ta ở gần những người như vậy thì cái tâm của chúng ta nó điềm đạm hơn, nó sẽ bất chợt hơn. Và thưa quý vị, một điều mà nó cũng giúp cho chúng ta rất là nhiều, ở trong Trung Bộ Kinh Đức Phật này có dạy là thỉnh thoảng mình gặp những cái hình ảnh từ người khác, và khi mình nhìn những hình ảnh đó, mình nhìn thật kỹ, thật rõ đó, thì nó cũng giúp cho mình rất là nhiều khi mình gặp những tình trạng tương tự như vậy. Có những lần chúng tôi nhìn thấy những người nổi cơn phẫn nộ, và do sự phẫn nộ họ nói bậy, họ nói bừa bãi, họ nói những cái chuyện mà không nên nói. Rồi về sau này thì thật sự cái chuyện đó nó qua rồi thì họ cảm thấy rất là ân hận. Và chúng ta cũng hiểu trong trường hợp ví dụ như những người thân của hành khách ở trên chuyến bay Malaysia 370 bị mất tích, họ đang sống với nỗi đau, đang sống với cái nỗi chờ đợi mòn mỏi, không biết thân nhân mình đã xảy ra chuyện gì và bây giờ còn sống hay chết. Nhưng mà cái thái độ trả lời của chính phủ Malaysia làm cho họ nổi giận. Và đôi khi họ nổi giận thì họ có những thái độ này, thái độ khác. Chúng ta nhìn những điều đó và nên nhìn thật kỹ như là những bài học lớn của đời sống. Bây giờ lấy ví dụ như chính phủ Malaysia, chính phủ Mỹ, chính phủ Úc và nhiều quốc gia khác cũng muốn biết, nhưng mà họ không biết được. Nó trở thành một cái bí ẩn, một bí ẩn lớn ở trong lịch sử của nhân loại mà chúng ta chưa biết chuyện ra sao. Thậm chí là ngày hôm qua người ta còn nói rằng cũng không chắc là máy bay nó rơi xuống Ấn Độ Dương, thì nó rớt ở trên bờ ở đâu đó. Thì thưa quý vị, không ai biết chuyện ra sao, thì cái chuyện mà ấm ớ của chính phủ Malaysia là một điều dễ hiểu. Nhưng mà thử đặt tâm trạng của chúng ta vào cái cương vị của những người mà có thân nhân đi ở trên chuyến bay đó, thì chúng ta hoàn toàn hiểu được cơn giận. Hàng ngày trong đời sống đó, mình quan sát mình thấy rằng cái cơn giận nó thường đưa chúng ta đến những cái bến bờ vô định, đa ngôn đa quá, nói ra càng nói thì càng lỗi. Và nếu mình nhịn được, mình đến được im lặng được thì tốt. Và lâu lâu mình cũng nên tâm luyện một bài học rất là lớn. Một cái vị nữ thọ thần ở trên cái cây, mà vị tỳ kheo muốn đốn cái cây đó để làm lấy cây làm cọc. Và vị nữ thọ thần đã báo mộng, đã đăng nghĩ với vị tỳ kheo đó, vị đó bất chấp, có người mình có nhiều khi quan cố, người ta nói chứ mình không quan tâm đến, vì vị đã đốn cây đó. Vị nữ thọ thần rất là giận, rất giận. Nhà của mình mà bị một vị người phá, mà người đó là vị tu sĩ, và mình đã báo gì đó biết rồi mà vị đó vẫn phá, vẫn bất chấp, thì vị nữ thọ thần đáng lẽ là vật cổ hay là chết vị tỳ kheo ra được. Nhưng mình nghĩ đến Đức Phật, vị này cũng thương, cũng quý, cũng tin ở Đức Phật, cho nên vị này tự chế. Thì vị này đã khóc và đi đến gặp Đức Phật. Đức Phật này khen vị nữ thọ thần đó là như vậy là phải, biết tự chế như vậy là phải. Những ai mà dằn được cơn giận thì thực sự là người đó mới là người điều khiển chiếc xe, là người đánh xe. Còn những kẻ khác thì chỉ là cầm cương đứng hờ thôi. Thật ra cái câu chuyện đó rất là một câu chuyện xưa. Câu chuyện đó là câu chuyện ở trong Luật Tạng và cũng tìm trong Kinh Pháp Cú. Nhưng mà đôi khi chúng ta vẫn muốn suy gặp cái câu chuyện đó. Mình thấy là trong cuộc đời đôi khi mình có những chuyện rất là đáng giận lắm. Mình cứ tưởng tượng đi, một cái vị tỳ kheo đi tu rồi mà mình muốn đốn cây, mà người ta đến báo mộng là xin đừng đốn ở trên cây như vậy, nhưng mà mình vẫn làm, mình coi bất chấp chuyện đó, thì thực sự danh dự đáng lẽ là mật cổ chết, nhưng mà kẹp được. Và khi gặp Đức Phật thì Đức Phật chỉ nghe cái điểm quan trọng nhất, đó là cái khả năng tự chế. Chúng ta sống thường có nhiều người làm phiền chúng ta lắm, có những người mà họ tạo cho chúng ta những cái chuyện mà phiền phức vô cùng, mình không làm gì họ mà có thể họ đụng chạm đến mình là giận. Nhưng mà nếu mà mình giận, mình có nói những lời thoá mạ, mình nói những lời khó nói, mình khó nghe và mình nói nặng nề, thì nó chia bóc rõ. Thật ra cái lời nói nặng nề mình nó không dẫn đi về đâu hết, mà nó chỉ làm cho tình trạng tệ hại thêm. Nhưng mà lúc chúng ta giận quá không biết làm cái gì thì chúng ta làm như vậy. Thì nó nhớ lời Đức Phật dạy rằng ai mà giận được cơn giận đó, thì người đó mới thực sự là người đang cầm tay lái, là người đánh xe, là người thực sự điều khiển chiếc xe. Còn người khác chỉ là phụ hợ thôi, người khác chỉ là đứng trực hờ thôi, chứ phải là người đánh xe. Có lẽ mình nói tóm tắt như vậy là chính cái sự, cái khả năng để mà tự chế, chính khả năng để mà nói năng một cái chừng mực trong cơn giận, chính khả năng có thể im lặng được, thì mới cho thấy là chúng ta là người có cái lực đủ để điều khiển đời sống, để làm chủ tình hình, để nắm lấy đời sống của chúng ta. Và như vậy là một điều rất là đáng hoan hỷ. Thứ gì, chúng tôi xin tóm tắt là có ba điều mà chúng tôi muốn nói đến trong cái chuyện mà dằn cơn phẫn nộ. Điều thứ nhất là khi là mình phiền não đó, thì vì mình ngồi đó mình trách móc, mình giận dữ, mình làm phước đi. Làm phước có nhiều chuyện lắm, tụng một bài kinh, ngồi nghe pháp, làm công quả, là bất cứ việc gì mình đã làm phước, và mong rằng cái phước nó làm cho tâm linh của chúng ta được nhẹ nhàng, được mát mẻ. Điểm thứ hai là chúng ta nên biết thân cận với những người mà có khả năng tự chế. Sự thân cận và hình ảnh của những người đó là một cái gì đó giúp cho chúng ta rất là nhiều trong sự tự chế. Và sau cùng thì thứ gì, trong cái việc tiếp xúc đọc sách, chúng ta có thể nhìn thấy, quan sát được những người giận mà họ tạo ra những cái chuyện tệ hại đến chỗ nào, và những người giận biết tự chế họ cho chúng ta những hình ảnh đẹp như thế nào, thì những điều đó giúp cho chúng ta thực sự rất là nhiều. Đó là vài điều chúng tôi muốn gửi đến quý Phật tử như là phần chia sẻ của Chư Tăng ngày hôm nay. Tiếp theo lời thảo luận của Chư Tôn Đức. Chương trình sinh hoạt hôm nay của Rung Thọ Pháp Dharma đến đây được hoàn mãn. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Thiền Sư, đảnh lễ Chư Tôn Đức. Xin chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lạc, một đêm an lạc. Nam mô Bổn Sư Thích.
Sa thuốc lành thai. Con tâm như thay mặt đầy chúng gươm, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật Pháp một ít cho chúng con, đã hướng dẫn nhiều dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thánh Pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớt tướng ông viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc Chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Manasa vidasse sukatam katani sarayata sasanyido adhiye jasata sanyido katam punyatalam mayan sapita kipavantute yedam katam suritam gendam punyatalam mayan yejata sanatyanam trideva ganto adhimega yung sape lokam yedata jivan Tahanane dukha manunyam pojanam sape dapandu manakirapami. Con xin hồi hướng phước lành là đang cùng pháp giới chúng sanh rồi nhường mẹ cha thầy tổ thân nhân điện tiền quá ban tròn phần phước chiếm cầu xin hộ pháp chư thiên phát tâm hoan hỷ bao thuyền gần xa cầu cho mưa thuận sa ti hôn tu ni rôn ta răng hô tu sa pa chung băng ga lăng ga lăng ga lăng tu sa pa di va ta ta pa ta ma lu pa ve na sa ti hôn tu ni rôn ta răng hô tu sa pa chung băng ga lăng ga lăng tu sa pa di va ta ta pa ta ma lu pa ve na sa ti hôn tu ni rôn ta răng thiền công đức đã làm kiếp kiếp lần giải thoát đệ tử và chúng sanh đồng niên thành nhân.
Hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành room Phật Pháp Buddha Thamma xin phép được đóng room trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả. Xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.